Thank you. Nam mô Bổn Thầy, con thành kính lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Mẹ con Quế Ngọc, con thành kính lãnh lễ cùng cha Minh Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà quý cô chủ nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu, 20 tháng 6 năm 2014 dương lịch. Nhằm ngày 23 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ pháp xin chuẩn bị để cùng ngồi học các bậc sinh giới. Nam mô Bổn Thầy. Thay mặt quý Phật tử chúng con Thành kính cung thỉnh từng tòa minh hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Bất ca sắc ma dân phàn tê, chi sắc lạc nê, na sa a a thang cho tam mạnh, na cha tăng ước bồ sa thang, ya cha mắt. Dukiyambi mayang sante isakrapne nasa aatang jasaknan na jatang upo satan yachama Tatiyambi mayang sante isakrapne nasa aatang jasaknan na jatang upo satan Dạ cha mắt ngưỡng bạch chi tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Chính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam bi thammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyam bi thammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Yam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Satyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Satyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Satyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Manatibhata veramane sikha badang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Manatibhata veramane sikha badang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvadā veramani sikkhapadang samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirjama chappamma dakkhana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukhame sajana chattama dathana vechamani sika padan samadhiyami. Đệ tử nguyện ý giới không uống rượu và các chất say.
Vì ca la phu cha na về rắc ma ni thế kha bà đăng sa ma i am mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vì ca la phu cha na về rắc ma ni thế kha bà đăng sa ma i am mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natyayi tawadita visu kadakanamala Ranthavile patantharanam mandana vifu tanathana Verakmani sekha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchi kawa ditavi su kadasana mala chan hawi ne tanatha janaman danavi su tanathana we shamani sika padan samadhiyami. Đệ tử nguyện ý giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sajana maha sajana verakmani sikha badang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang.
Ucha sajana maha sajana verakmani sikha badang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang. Ít mang ác thang đất pháp mang na chát thang bức pháp tâm nát thang ước bộ sát thang ít mang chá rắc chân ước mang chá đi quát thang tâm mà đi quát a bê chá tích tùm sàm mà đi an. Chúng con nguyện tinh tận hiên trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Asikhapadani upo sarasilavate na imam charatan imam chadivasang satukang katua apamadena sammarakipapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên nghĩ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena kutanjante, sīlena kukasambara, sīlena kutanjante, tasma sīlang visun thakye. Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cẩm, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Tha thủ ta thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên. gieo năm gốc trọn niềm tam thôi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên. Gieo năm phước trọn niềm tam thôi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm phước trọn niềm tam thôi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngược mong tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính hành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu, lần hai. Nam mô Bích Hai giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân sự toàn linh hành, đặc trụ y thay mặt chư tăng và truyền Bát Quan Ca Giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Và xin mời MC tiếp tục chương bài học hôm nay. Nam mô Bích Hai giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin cảm ơn cô Huệ Ngọc và chính sư anh lợi Đức Minh Hạnh đã ban thường lễ Bồ Tát ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Cô vừa thường không chính cấp tay khen đôi đầu đảnh lễ với sư tôn đức thượng viện công dung và kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014, phục lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, đề tài hôm nay là nội thù sẽ do đại đức Pháp Tín giảng giải. Bây giờ con chưa thấy thượng quả các hẳn vào, vậy xin mời MC đọc tính văn tính kinh ạ. Dạ, xin mời Chức Tâm Như đọc tính kinh ạ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và quý đạo hữu có nghe lời, có nghe vô thường nói rõ không ạ? Dạ thưa, nghe rõ, cảm ơn hộ cảnh. Dạ sao con không thấy cô Tâm Như? Xin mời cô Tâm Như lên đọc chánh kinh ạ. Dạ con kính cấp tay sen kính lĩnh lễ thỉnh tỏ pháp tăng dù quan lâm giờ đạo tràng. Dạ nếu cô Tâm Như nghe được xin cho tín hiệu ạ. Xin mời cô Tâm Như. Xin cô Tâm Như cho tín hiệu. Nếu không vô thường xin đọc luôn chánh kinh của bài học hôm nay ạ. Xin mời cô Tâm Như ạ. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cấp tay sen cứ đầu đảnh lễ, nguyện cõi pháp đăng dìu vào vôm. Bây giờ con xin phép đọc tính tinh của bài học hôm nay ạ. Nội thù. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này các tỷ kheo, có ba nội uế, nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Thế nào là ba tham này các tỷ kheo? Là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Sân này các tỷ kheo là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Si này các tỷ kheo là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Này các tỷ kheo có ba nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Tham sinh ra bất hạnh, tham làm cho tâm dao động. Chính tham là sợ hãi, sinh ra từ bên trong rồi người không rõ biết, gọi tham đặc biệt ấy. Người tham không biết rõ đâu chính là lợi ích, người tham không thấy được đâu chính là chánh pháp. Mù đòi và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt. Ở nơi một người nào có tham cùng chung sống, ai đoạn từ được tham, không tham vật đáng tham. Với ai tham đoạn trừ như giọt nước la sen, sân sinh ra bất hạnh, sân làm cho tâm dao động, sân chính là sợ hãi, sinh ra từ bên trong rồi người không rõ biết, còn sân đập từ ấy. Người sân không biết rõ đâu chính là lợi ích, người sân không thấy được đâu chính là chánh pháp. Mù lòa và tối tăm sẽ xuất hiện có mặt. Ở nơi sân người nào có sân cùng chung sống, ai đoạn từ được sân, không sân diệt đáng sân. Sân với ai sân đoạn trừ như quả cây ta la được chặt đứt khỏi cành. Si sinh ra bất hạnh, si làm tâm dao động, chính si là sợ hãi, sinh ra từ bên trong rồi người không rõ biết, làm si đặc biệt ấy. Người si không rõ biết đâu chính là lợi ích, người si không thấy được đâu chính là chính pháp. Mù loà và tối tăm sẽ xuất hiện có mặt. Ở nơi một người nào có si cùng chung sống, ai đoạn từ được si, không si diệt đáng si, vị ấy quét sạch được tất cả mọi si ám, như mặt trời một lên quét sạch mọi thâm tối. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tín Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính cung kính đại đức Pháp Tín ạ. Dạ sa thú con thấy tín hiệu, con xin trao mic lại cho đại đức ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tam Ma Gia, nam mô Sa Kha Gia. Con xin hành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được kinh nghiệm này rõ. Con xin hành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Ta. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hãy kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài học có tựa đề là nội thu, à, có cái tựa đề là nội thu. Thì như cái phần chánh văn chúng ta vừa nghe vị Phật tử MC đã đọc đó, thì trước khi đi vào cái thời thuyết giảng thì chúng tôi xin tóm tắt, có nghĩa là ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về cái gì, nói về tham sân si, nó là cái gì, nó là cái nội uế nè, nó là cái nội thù nè, nó là nội đối thủ nè, nó là nội sát thủ nè, nó là nội sát nhân nè, nó là nội thù địch đó. Thành ra nó ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng nếu mà tóm tắt gọn lại, tham sân si nó là kẻ thù, nó là cấu quế, nó là kẻ sát nhân, mà ở trong nội tâm của chúng ta đó. Vậy thì kính thưa quý vị, như thế nào mà được gọi là tham, nếu mà nói theo định nghĩa trong cái diệu pháp á, thử mà tâm nào mà có cái căn tham nó tương ưng, căn nào mà có tâm tham nó tương ưng ở đó, thì như vậy gọi là tâm tham. Hay là thấy cái tâm nào mà nó có cái gốc tham, mu lát, lô phát, thì cái tâm đó gọi là tâm tham. Nhưng mà ở đây á, để nói thì chúng ta hiểu á, tham, lô phát, ở đây có nghĩa là như thế nào? Có cái nghĩa là dính mắt, hãy mà mình dính mắt với cái gì, thì lúc đó là tâm của chúng ta có tham. Mình dính mắt, hoặc là mình ham thích, hoặc là mình thỏa thích, như vậy thì được gọi là cái tâm tham. Cũng như trong cái trường hợp quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy gì, chúng ta thấy cảnh sắc, toàn bộ những gì mà con mắt chúng ta được thấy thì cái đó gọi là cảnh sắc. Mà hãy mà chúng ta thấy cái cảnh sắc này mà chúng ta thỏa thích, chúng ta dính mắt thì như vậy là tham. Hàng ngày chúng ta nghe những âm thanh gì đó, mà chúng ta cảm thấy chúng ta dính mắt, hoặc là chúng ta thỏa thích, như vậy là chúng ta tham về cái cảnh thinh, hoặc là những cái tiếng, hoặc là những âm thanh đó. Rồi đến những cái mùi, những cái mùi cũng vậy, rồi những cái sự mà nếm vị, hoặc là những cái sự xúc chạm, hàng ngày mà chúng ta thấy những cái điều đó mà chúng ta có cái sự dính mắt, là chúng ta gọi là tham. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm cái điều này nữa, ở trong cái đời sống của chúng ta đó có hai cái điều tham, nó có hai loại. Nếu mà nói ở theo cái phương diện tội lỗi và không tội lỗi đó, thì cái tham đó, nó có hai cái phương diện. Thứ nhất đó là tham tham với cái sự phi pháp. Thứ hai đó là tham hợp pháp, có nghĩa là ví dụ như đó, tham phi pháp là sao, có nghĩa là những người ta muốn, người ta ví dụ như người ta thấy ai đó có một cái gì đó đẹp, ai đó có một cái gì đó tốt, rồi mình dính mắt, mình mong muốn mình thấy được cái đó, thì như vậy được gọi là tham phi pháp. Ngay cả mà đối với những cái vị tu sĩ mà khi mà mình có cái sự mà tham, cũng như là tham muốn quá nhiều, thì như vậy cũng gọi là tham phi pháp. Trong cái trường hợp của một vị trưởng lão Năng Đắc Cá đó, ở trong Pháp Quốc Kinh, hoặc là ở trong những cái sách các ngài giải thích, các ngài cũng đưa ra cái hình ảnh đó. Cũng như là không biết quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn Phật tử Hữu Thắng. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong đây nói về cái trường hợp đó, có nhiều khi chúng ta dạy đạo, chúng ta dạy pháp, hoặc là có nhiều khi chúng ta là một cái hình tướng tu sĩ, nhưng mà nếu mà không khéo chúng ta vẫn còn rơi vào cái trạng thái của tham nhiều, mà tham mà nó thuộc loại là tham phi pháp. Ví dụ như cái trường hợp của cái vị trưởng lão Năng Đắc Cá, cái gì đây, ông ta là một cái người giảng pháp rất là uyên bác, thuyết pháp mọi người, người ta nghe người ta rất là hoan hỷ, mọi người người ta nghe người ta rất là hay. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà cái vị trưởng lão này nè đi đến chùa, đi đến một cái chùa kia,
là các vị sa di, các những vị sư ở trong chùa đó bạch ngài, là con vĩnh ngài ở đây nhập hạ tại chùa của con. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là ngài, cái vị trưởng lão ông hỏi nhập hạ chùa này được cái gì, à, khi mà chia, khi mà cuối mùa hạ chia đồ ra thì được cái gì. Các vị sa di nói bạch ngài được một lá y, à, thì lúc đó ngài mới để lại nơi đó một đồi dép. Cái xong là ngài đi đến cái chùa thứ hai, cái các vị sa di, các vị sư đó cũng thỉnh ngài, rồi ngài cũng hỏi à, cái chùa này được cái gì. Thì quý vị cũng trả lời sau khi ra hạ thì được hai lá y. Thì lúc đó ngài để lại cái cây gậy, à, cái cây gậy mà ngài chống đi. Rồi đến cái chùa thứ ba, ngài cũng hỏi, thì các vị cũng nói là chia ra được ba lá y, rồi ngài cũng để lại cái bình nước nơi đó. Thì khi mà đi đến cái ngôi chùa thứ tư đó, thì các vị cũng thỉnh ngài nhập hạ, rồi ngài cũng hỏi như vậy, thì các vị nói là được bốn lá y. Thành ra lúc đó ngài đã nhận lời ở lại nhập hạ ở cái chùa thứ tư. Thì quý vị biết rằng ở trong cái khoảng thời gian đó, do ngài thuyết pháp, ngài dạy đạo cho thiện nam tín nữ rồi các vị sư ở trong chùa, thành ra ai cũng thích mà ai cũng hoan hỷ với ngài. Rồi thành ra ở trong cái mùa hạ đó, tại cái ngôi chùa thứ tư này, cái vị này, vị trưởng lão này được cúng dường rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều. Chúng tôi nhớ đọc ở trong cái bản kinh nào đó nói rằng là cúng dường ngài mà đầy một chiếc xe bò, à, đầy một cái chiếc xe bò. Nhưng mà quý vị thấy rằng ngài chưa ngừng lại chỗ đó, ngài chưa ngừng lại chỗ đó, mà ngài còn viết thư để mà ở lại cho ba cái chùa trước kia. Ngài nói chi là ngài không có nhập hạ đó, nhưng mà ngài cũng để lại đôi dép, rồi thành ra phải chia cho ngài. Rồi ngài không có nhập hạ đó, nhưng mà ngài cũng để lại cây gậy, thành ra cũng phải chia cho ngài. Rồi ngài cũng không có nhập hạ chùa thứ ba, nhưng mà ngài có để lại cái bình nước ở đó, thành ra mới cũng phải chia cho ngài. Rồi như vậy đó thì cũng chưa đủ nữa quý vị. Trên đường ngài đi ngang qua, ngài gặp hai vị tỳ khưu. Sau khi mãn mùa an cư rồi đó, thì hai vị này được phát sanh lên một cái mền rất là quý và hai bộ y. Thì hai vị này cứ chia qua chia lại, nhưng mà không biết chia người ta hết. Thành ra gặp cái vị trưởng lão này, một cái vị trưởng lão pháp sư nổi tiếng, thành ra đi đến hai vị tỳ khưu rất là mừng. Mừng rồi mới thỉnh ngài, ngài chia dùm chúng con. Ở đây chúng con có hai lá y và một cái mền rất là có giá trị, nhưng mà giờ con không biết chia sao hết. Thì cái vị trưởng lão ngài hỏi rằng là vậy thì ta chia đó, các ngươi có nghe theo lời ta không? Thì các vị mới nói rằng là dạ bạch ngài, con nghe lời theo ngài. Thì lúc bấy giờ cái vị trưởng lão này lại một lần nữa chia cho mỗi vị tỳ khưu một vị vậy đó, thì một cái lá y. Rồi còn lại cái mền quý giá đó, thì ngài nói rằng cái công của ngài chia, thành ra là ngài sẽ hưởng được cái mền này. Thì quý vị thấy rằng lúc đó, thì lúc đó hai vị thầy cô này rất là ngậm ngùi, nên về đã nói với Đức Phật, mét với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng là không phải là ở trong đời nay hai ngươi đã bị như vậy, mà ở trong quá khứ ngươi đã từng bị cái vị ấy, cái vị ấy đã ăn trên của các ngươi rồi. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà đối với một vị mà có tu tập mà không khéo, không khéo cũng rơi vào cái sự tham phi pháp đó, cái sự tham phi pháp có nghĩa là mình dùng kinh điển hoặc là mình dùng một cái gì đó, một cái hành động gì đó để mà mình muốn có nhiều tài vật, muốn có nhiều cái danh lợi, nhiều cái công kính, thì cái đó, trường hợp đó cũng rơi vào cái tham phi pháp. Hoặc là quý vị thấy rằng tham này đó, ở trong cái đời sống của chúng ta, quý vị thấy rằng vẫn có tham, tâm của chúng ta vẫn có tham, nhưng mà chúng ta phải làm sao mà mình đừng có rơi vào cái tham phi pháp. Tham mà hợp pháp có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ví dụ như bình thường chúng ta thấy rằng là cái người đó người ta có cái máy, cái computer ở trên laptop, người ta nghe pháp, hoặc là mình cảm thấy mình thích quá, mình thích cái máy đó quá, thì mình để dành tiền. Mình để dành tiền, mình làm ăn, mình để dành tiền vân vân, để mình có tiền mua cái máy đó. Thì như vậy á, gọi là mình cũng tham, nhưng mà tham một cách hợp pháp. Vậy thì trở lại với cái nói về cái tâm tham á, quý vị thấy rằng chúng ta chỉ cần nắm cái ngay chỗ này, cái sự dính mắc à, cái sự dính mắc được gọi là tham. À, nếu mà chúng ta mà có cái sự dính mắc với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, à, thì chúng ta lúc đó là tâm chúng ta đang bị tham nó chiếm được. Mà nếu mà cái tham này á, mà mình mà không chịu dằn lại, có nghĩa là mình không chịu tu tập để mà đè nó xuống bớt á, thì tham dần dần nó sẽ tăng trưởng. Thì nó tăng trưởng, quý vị thấy rằng nào, như cái trường hợp mà của một cái cô tiểu thư, à, con nhà khá giả, con nhà giàu, à, lúc đó quý vị thấy rằng cô ta đứng ở trên lầu ngó xuống, thấy một tên tử tội đang bị dẫn giải đi, ra ngoài pháp trường. Nhưng mà cô ta nhìn gặp cái chàng trai đó là cô ta thương liền, đến nỗi mà cô ta không ăn không ngủ, nỗi mà cô ta muốn chết luôn, muốn nguyên sinh luôn, muốn tự vẫn luôn. Thì cái người mẹ hỏi ra thì mới biết như vậy, rồi người mẹ năn nỉ cô ta muốn chồng thì để tìm môn đăng hổ đối, tìm một cái người mà vừa ý. Nhưng mà quý vị thấy rằng cô ta không chịu, rồi lấy cái chàng đó cho được, lấy chàng đó cho được. Thành ra trong cái trường hợp đó, ở đây tôi muốn nói rằng là đối với khi mà tham á, quý vị thấy rằng nếu mà mình không tu tập để mà mình trừ dần 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 á, thì nó sẽ giống như là ở trong một cái đoạn, có một cái câu á, là Đức Phật nói rằng là như bèo xanh mà gặp nước á, ngày ngày gia tăng á, đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái hình ảnh đó, cái hình ảnh những cái bèo mà bỏ trong nước thì nó mau tăng trưởng, nó mau sanh sôi nảy nở, nó mau ra những cái loại bèo khác đó. Thành ra ở đây thì vậy thì tham là quý vị đã biết rằng là cái sự dính mắc, cái sự dính mắc với cái cảnh. Còn đối với sân á, đô sát là sân có nghĩa là sao gì, có nghĩa là cái trạng thái tâm của chúng ta lúc đó không hài lòng, không hài lòng với đối tượng, dù cái đối tượng đó là đối tượng nào. Phải nói là tôi rất là khổ. Nhưng những ngày nào tôi không có giảng mấy bài, nó không bài. Bữa nào mà tôi giảng để nghĩ tình nào cũng vậy thôi. Tới thứ sáu chúng tôi giảng là nó bài chiếc đầu chiếc ốc, nó bài trong tâm chúng tôi cũng sân luôn. Cái tâm mình rất là khó chịu. Kính thưa vì sân có nghĩa là cái trạng thái tâm của chúng ta không có vừa lòng, không có hài lòng với cái đối tượng, dù cái đối tượng đó là cái đối tượng nào đi chăng nữa, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là đối với đàn ông, hoặc là đàn bà, hoặc là những người mà có những người mà có ân đức cao hoặc là giới đức cao, thì cái sân này nó cũng không từ bỏ. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng là vợ to a la quá cá, vợ to a la quá cá, quý vị thấy không, đang đi dự một cái đại hội dạ to, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật Gautama đã ngự vào cái lâu đài của dạ to a la quá cá và ngồi trên cái bảo tọa của dạ to a la quá cá. Quý vị thấy không? lúc đó cái dạ to mà ghé cổng báo cho dạ to a la quá cá rằng là Đức Phật Gautama đã ngồi vào cái chỗ đó. Quý vị thấy rằng lúc đó Dạ To A La Quá Cá bỏ dự đại hội, lập tức quay trở về dùng đủ cách để mà chiến đấu với Đức Phật, dùng hết cách này, hết binh pháp này rồi tới binh pháp kia để mà chiến đấu với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng được Đức Phật đã thuyết giảng và đã làm cho Dạ To A La Quá Cá bỏ đi, dịu bớt đi cái tâm sân. Quý vị biết không, chúng tôi đọc ở trong cái bản kinh đó nói rằng Dạ To A La Quá Cá có đầy đủ khả năng để đắc được đạo quả. Nhưng mà do đâu quý vị? Do cái tâm sân mạnh quá. Do cái tâm sân mạnh quá. Thành ra lúc đó Đức Phật đến, quý vị biết rằng Dạ To A La Quá Cá chiến đấu với Đức Phật bằng nhiều cách, nhưng mà không thắng được Đức Phật. Lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật đã dùng cái cách này làm cho cái tâm của Dạ So A La Quán Cá dịu lòng. Lúc đó quý vị thấy rằng lúc đó Dạ So A La Quán Cá cái tâm sân quá, thành ra khi mà chiến đấu với Đức Phật hết binh hết thép rồi mà không có thắng được Đức Phật. Lúc đó Dạ So A La Quán Cá mời Đức Phật, kêu Đức Phật, Sa Môn Gautama hãy bước ra. Rồi lúc đó Đức Phật cũng bước ra. Nhưng mà ở trong kinh nó giải thích rằng là tại vì tâm của Dạ So A La Quán Cá lúc đó sân quá, Đức Phật muốn làm cho tâm của Dạ So A La Quán Cá dịu lại bớt. Thành ra lúc đó đó Dạ So A La Quán Cá nói Đức Phật bước ra, Đức Phật cũng nói được bước ra. Thấy Dạ So A La Quán Cá nói Đức Phật bước vô thì Đức Phật nói cũng được, Đức Phật bước vô. Nhưng mà khi mà Dạ So A La Quán Cá mình nói rằng là kêu Đức Phật bước ra bước vô vậy cho Đức Phật mệt, rồi một chút Dạ So A La Quán Cá mới lấy nắm chân của Đức Phật để mà quăng qua bên kia sông Hoàng, thì lúc đó Đức Phật đã nói cái tư tưởng của Dạ So A La Quán Cá ở trong cái thế giới này á, chư thiên ma vương phạm cứ một chúng sanh nào cũng không có lại thành Phật. Thành ra Dạ So A La Quán Cá đừng bao giờ mà nghĩ như vậy. Bây giờ Đức Phật không có làm theo lời của Dạ So A La Quán Cá, thì lúc đó nó bị thấy rằng cái tâm của Dạ So A La Quán Cá đã dịu bớt từ từ và đã hỏi Đức Phật bằng những cái câu hỏi làm thế nào, bằng cái gì mà để vượt bậc lu vân vân. Khi đó Đức Phật đã trả lời những cái câu hỏi của Dạ So A La Quán Cá. Khi mà trả lời dứt những cái câu hỏi này thì Dạ So A La Quán Cá đã chứng được quả vị lu, có nghĩa là chứng thành bậc tu đầu quần. Ở đây chúng tôi nói cái chuyện này ra đúng chỉ vì chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống của chúng ta là có những lúc chúng ta sẽ thành tựu được cái này hoặc là chúng ta thành tựu được cái kia, có những lúc chúng ta sẽ đạt được cái này đạt được cái kia, nhưng mà tại sao mà chúng ta không đạt được? Tại vì cái tâm của mình nó quá sân, cái tâm của mình nó quá sân. Vậy thì đối với cái sân này, khi nào mà tâm của chúng ta mà thấy rằng là mình không có hài lòng, không có hài lòng với cái đối tượng đó, mình muốn hủy diệt cái đối tượng đó, dù cái đối tượng đó là bậc có ân đức hay là không có ân đức, rồi dù đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh quỷ, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì đi nữa, nhưng mà chúng ta có cái sự mà không hài lòng, chúng ta muốn hủy diệt cái cảnh đó, thì như vậy là do cái tâm sân, do chúng ta có cái tâm sân. Rồi cái tâm si có nghĩa là cái trường hợp nào? Cái tâm si có nghĩa là cái vị trí rằng cái tại sao mà có những người ta làm cái tội như là sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là cướp giật hoặc là cướp giết vân vân, thì những cái đó là do đâu quý vị? Do cái si là nó che mờ cho cái người này không thấy được cái thực tính, không có thấy rõ được cái cuộc đời này, hoặc là cái thế gian này, hoặc là cái ngũ uẩn này. Thành ra chính vì vậy mới tạo những cái bất thiện nghiệp. Ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta, tại sao mà chúng ta không có làm những ác pháp đó? Tại vì sao vậy? Chúng ta không có bị che mờ, chúng ta không bị những cái gốc phi nó che mờ đó. Còn những người mà người ta tạo những bất thiện, những bất thiện nghiệp phần nhiều là do cái phi nó che mờ quá vậy đó, thành ra mới tạo những cái nghiệp, những cái tội lỗi nó nặng nề. Vậy thì cái si ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự tối tâm, cái sự mê muội, hay là nói theo trong pháp là không thấy khổ đế, không thấy tập đế, không thấy diệt đế, không thấy đạo đế. Nếu mà nói theo ở trong chi pháp là cái tâm si nó không thấy được cái điều đó, hoặc là nó bị tối tâm, bị mê mờ, nên nó không thấy được những cái điều này, nên như vậy gọi là sinh. Vậy thì chúng ta đã biết tham sân si, chúng ta đã biết tham sân si rồi quý vị. Vậy thì ở trong cái bài này Đức Phật nói là tham sân si nó là cái gì? Đó là nội uế, có nghĩa là cái cấu uế, cái kiến phá, cái phiền não đó quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong cái con người của chúng ta, có những cái cấu quấn chúng ta đoạn trừ được rất là lẹ, rất là lẹ. Ví dụ như những câu quế ở bên thân của chúng ta, ví dụ như đối với những cái này, những cái sình hoặc bụi nó dính ở trên đầu hoặc là dính ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta rửa, chúng ta đoạn trừ, chúng ta bỏ nó đi là rất là dễ. Nhưng mà những cái câu quế mà ở bên trong tâm của chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó để mà chúng ta đoạn trừ. Đối với tham mà nó dính ở trong tâm của chúng ta cũng khó đoạn trừ. Đối với sân mà nó dính ở trong tâm của chúng ta, những cái phiền não này nó sanh lên, chúng ta cũng khó đoạn trừ. Rồi đối với si cũng vậy, khi mà nó sanh ở trong tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta rất là khó đoạn trừ. Mà ở trong cái trường hợp này, quý vị thấy rằng nội quế, nội quế có nghĩa là những cái phiền não này nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Cũng như là Đức Phật nói, trong một cái thời gian dài, do bị tham chi phối, bị sân chi phối, bị si chi phối, nên các vị tỳ kheo bị sanh tử luân hồi dài, do những cái cấu quế này nó làm cho mình bất tịnh, do những cái cấu quế này nó làm cho con người mình bị nhiều cái phiền não, chính cấu quế này nó làm cho con người của chúng ta có phiền não, chứ không phải hoài, không phải một ai khác hết đó. Quý vị thấy rằng, ví dụ như đối với chúng ta buồn, hoặc là chúng ta bị đốt nóng, bị bực bội, bị hồn bị khi, thì là do đâu như trước quý vị? Do trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta bị cái này, cái tha nó chi phối. Trong tâm của chúng ta bị sân chi phối. Trong tâm của chúng ta nó bị si mê chi phối. Thành ra chúng ta cảm thấy chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, nên chúng ta đã làm những cái điều này, nên chúng ta đã làm cái điều kia. Đó, thành ra cái điều này nó sanh khởi ở trong tâm, những cái phiền não này nó sanh khởi ở trong tâm. Rồi nếu mà chúng ta không có ngăn chặn được thì sao? Thì nó sẽ bộc phát ra bên ngoài, ra được khẩu, ra được ý. Những cái phiền não này nó sẽ tác động đến thân khẩu ý để mà chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp. Những cái bất thiện nghiệp này, những cái bất thiện nghiệp kia. Rồi nội cấu quế, rồi đến nội thù. Nội thù có gì chứ? Nội thù này á, quý vị biết không? Đối với chúng ta, có những cái kẻ thù ở bên ngoài và những cái kẻ thù ở bên trong. Cái kẻ thù ở bên ngoài á, là đối với, ví dụ như quý vị thấy rằng, giặc giả, xin lỗi quý vị. Đối với cái nội thù này nè, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái kẻ thù, nhưng mà cái kẻ thù này rất là nguy hiểm. Cái kẻ thù ở bên trong tâm của chúng ta, cái kẻ thù bên ngoài mà chiến thắng kẻ thù bên ngoài, Đức Phật chưa có tán dương, chứ Đức Phật chưa có khen quý vị. Nhưng mà chiến thắng kẻ thù mà ở trong tâm của mình thì Đức Phật mới tán thắng. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh nói rằng là dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thường. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình chiến thắng kẻ thù thì đến một lúc nào đó kẻ thù cũng chiến thắng là mình. Cũng như ở trong cái cuộc đời này, quý vị thấy rằng thể mà chỗ quân này đánh quân kia, nước này đánh nước kia, rồi khi mà người ta thua, rồi một thời gian sau người ta củng cố lại binh lực vân vân, rồi người ta tiếp tục chiến đấu, thì đến một lần nào đó, một ngày nào đó thì người ta cũng giành được chiến thắng. Thành ra đó, cái sự chiến thắng này không cao thượng, cái sự chiến thắng này nó không có cao thượng quý vị. Nhưng mà cái sự chiến thắng nội tâm của mình, chiến thắng nội tâm của mình nó mới cao thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị tỳ khưu ở khi mà hành thiền với một cái mùa đông lạnh giá, nhưng mà các ngài vẫn chiến thắng là chiến thắng nội tâm, có nghĩa là lúc đó cái ngài vẫn cố gắng để mà tu tập, để mà vượt qua cái điều đó. À, hoặc là đối với những mùa nắng, là các vị tỳ khưu bị cái sức nóng của mặt trời chi phối, nhưng mà các vị đó vẫn cố gắng để mà tu tập, để mà ngồi với cái tư thế đó để tu tập, để mà đoạn trừ được phiền não. Thì cái đó mới gọi là cái sự mà chiến thắng tối thượng. Thì hoặc là những cái vị khác cũng vậy, khi mà cố gắng tu tập để mà chiến thắng cái kẻ thù ở bên trong, thì đây là một cái điều nó sẽ tốt đẹp hơn. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái nội thù này là không phải là nói về cái tham không, mà tham sân si đều là nội thù ở trong tâm hết. Vậy thì nếu mà ví dụ như là nói về cái tâm á, tiện sao gì thì sân nó cũng là nội thù. Vậy thì những ví dụ như quý vị thấy rằng nó là nội thù như thế nào, ví dụ có một ai đó người ta đánh đập, người ta chửi mắng mình, thì nếu mà mình còn tham sân si, nhất là mình còn cái phiền não tâm, thì lúc đó thì sao gì, chúng ta sẽ trả thù lại, hoặc là chúng ta sẽ trả đũa lại. Thì trong cái trường hợp đó gọi là chúng ta có cái thân ở bên trong, và chúng ta có cái nội thù ở bên trong, thành ra chúng ta mới đáp trả bên ngoài, chúng ta đáp trả bên ngoài. Còn đối với Đức Phật và các vị A La Hán thì sao, các ngài đã diệt tận, các ngài đã đoạn tận tham sân si rồi, thành ra lúc đó các ngài không có còn cái sự bận tâm, không có còn cái sự khổ tâm nữa. Quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn khi mà bà Magandhija tìm cái người này người kia để chữ bớ Đức Thế Tôn, hoặc là trong những trường hợp khác, Đức Thế Tôn bị một cái gì cũng vậy, nhưng mà tâm của ngài không có hiềm hận, là tại sao? Tại vì ngài đã đoạn trừ được phiền não rồi, bây giờ thì đối với Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng thì cái sự khổ của thân vẫn còn. Ví dụ như nhưng mà tâm thì không có bị phiền não. Tâm ví dụ như đối với phàm phu của chúng ta, khi mà chúng ta bị một cái chuyện gì đó, thân nó dẫn đến cái sự u ở trên tâm. Có nghĩa là ví dụ như giờ quý vị thấy rằng mình bị một cái mục gì đó hoặc một cái chấn thương gì đó, thì cái thân mình nó đau, rồi nó ảnh hưởng đến thân, cái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc đó mình bị u sầu hoặc là mình bị u buồn, thì đó là do chúng ta không. Mà đối với những vị mà thánh tăng rồi thì quý vị thấy rằng dù cho thân có bị cái gì đi nữa, nhưng mà các ngài vẫn không có bị cái sự khổ về cái tâm. Là do đâu? Do những phiền não và những cái kẻ thù ở bên trong các ngài đã đoạn tận được rồi, thành ra các ngài không có còn những cái kẻ thù nữa. Còn đối với chúng ta là còn đầy đủ những cái kẻ thù, thành ra chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập thì chúng ta mới tránh được đó. Quý vị thấy rằng vậy thì tham sân si này nó cũng là nội khẩu quế, rồi tham sân si này nó cũng là nội thù, rồi tham sân si này nó cũng là nội đối thủ. Quý vị thấy rằng những cái đối thủ ở bên ngoài chúng ta diệt được, hoặc là chúng ta có thể áp chế được, nhưng mà đối với cái nội đối thủ mà ở trong tâm của chúng ta, thì rất là khó, rất là khó để mà chúng ta áp chế, rất là khó để mà chúng ta tiêu diệt. Quý vị, đối với những cái phiền não thì thấy mà có những cái lúc mà Bồ Tát của chúng ta, ngài còn là một cái vị đạo sĩ, quý vị thấy không, ngài vào tu tập, ngài bỏ đi cái cuốc với những cái bịch giống, bịch hột giống, ngài để mà ngài đi tu tập. Rồi ngài tu tập mà được cái mùa khô, rồi đến cái mùa mưa, ngài cũng nhớ lại các mùa mưa này thôi, mình cũng về mình làm trồng rẫy trồng nương, mùa mưa nó có nước có đất nó tốt, rồi cũng còn cái hạt giống. Mà ngài bị cái sự chi phối đó nó biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng ngài phải quăng đi cái cây cuốc, quăng đi cái bịch hạt giống, rồi ngài mới tu tập được yên ổn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái phiền não này tham sân si này phải mà nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta, nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta thì nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ làm cho chúng ta bị cái phiền não này, bị cái phiền não kia, nó dẫn dắt cho chúng ta làm cái chuyện này hoặc là làm cái chuyện kia. Vậy thì quý vị thấy rằng là những cái phiền não này nè, nó sẽ làm cho chúng ta bị đủ thứ chất, đủ thứ chuyện ở trên đời. Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này, tại sao mà chúng ta bị sinh tử luân hồi? Hoặc là tại sao chúng ta có cái hình dáng này, hoặc là chúng ta có cái tướng trạng kia, thì cũng đều do những cái phiền não này. Những cái phiền não này nó chi phối đến cái hành động này, hành động kia. Thành ra nó tạo cho chúng ta có một cái sân thú, có một cái sân y. Nó tạo cho chúng ta có mặt ở trong một cái gia đình này. Hoặc là chúng ta có mặt ở trong một cái gia đình kia, vân vân. Thì đều là do những cái phiền não. Những cái phiền não này nó tác động để mà nó làm ra thân khẩu ý. Nên chúng ta có những cái hành động này, hành động kia nó sai việc. Đó. Thì cái sát thủ ở đây có nghĩa là sao việc? Nó giết chết. Nếu mà chúng ta để cho cái nội tâm của chúng ta cứ tham nó sanh lên, cân nó sanh lên, si mê nó sanh lên, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị chết ở trong đời này, rồi sanh lại đời khác, rồi chết ở trong đời khác. Có nghĩa là nó giết chết đi cái mạng sống của mình, hoặc là nó kéo dài cái sự sanh tử luân hồi của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị hoàng hậu của Bá Rí, quý vị thấy không? Khi mà sống với đức vua, nhưng mà hoàng hậu không có chịu tạo những thiện pháp gì hết. Hoàng hậu cứ tối ngày lo trang điểm, tối ngày lo trang sức, lo về cái nhung nhan, lo về cái sắc đẹp của mình. Thành ra sau một thời gian rất là ngắn, hoàng hậu của Bá Rí là bị mạng chung. Mà hoàng hậu của Bá Rí khi mà mạng chung chết rồi thì lại sanh thành cái con bọ. Lúc đó đức vua rất là thương hoàng hậu, thương hoàng hậu, muốn để hoàng hậu ở bên mình trọn đời. Thì lúc đó do cái sự mà bị tấm nhiễm, bị ái quá, thành ra đức vua đã bỏ công việc của triều đình, công việc của đức vua hết. Lúc cũng mang thai, lúc bấy giờ có một cái vị đạo sĩ, cái vị đạo sĩ này có thần thông, tu tập đắc được thần thông, thành ra biết được đức vua đang bị cái phiền não như vậy, nên cái vị tu sĩ này đã đi đến hoàng cung để mà thuyết pháp và chỉ rõ cho đức vua thấy cái sự tai hại khi mà đức vua có bị cái sự tham đắm này. Đó, quý vị thấy, khi mà cái vị thì cô này đến, cái vị đạo sĩ này đến chỉ cho đức vua. Đức vua bây giờ, đức vua thương hoàng hậu, mà đức vua không có chịu đem đi thiêu, đức vua để ở đó, mà đức vua đâu có biết, hoàng hậu còn muốn để mà giết đức vua, giết đức vua nữa, chứ không phải là để cho đức vua sống gì đâu. Thì quý vị thấy rằng đức vua không có tin, không có tin cái vị đạo sĩ này, nên vị đạo sĩ này đã dùng thần thông của mình để mà cho đức vua thấy được cái chuyện tái sanh của hoàng hậu. Hoàng hậu tái sanh thành một cái con bò hung, rồi cứ lẻo đẻo theo sau chân của một cái con bò hung đực đó. Lúc quý vị thấy ở trong kinh nói lại là lúc đó cái vị thì khô nhà mới dùng thần thông của mình để mà hỏi cái con bò hung cái này, hỏi là trước đây cái con bò hung cái này ở đâu, thì nó mới trả lời trước đây nó là vợ của đức vua, hoàng hậu Uông Bá Rí, vợ của đức vua, và đã từng dạo chơi ở cái khu vườn thượng uyển này rồi. Rồi khi mà mạng chung thì chết, bây giờ sanh thành cái kiếp sống con bò hung này. Thành ra cái vị đạo sĩ này mới hỏi tiếp là cái con bò hung này bây giờ là có còn thương đức vua nữa không, có còn thương đức vua như trước không? Thì con bò hung này mới trả lời hồi khi mà làm hoàng hậu thì thương đức vua. Khi mà làm hoàng hậu thì thương đức vua, Nhưng mà bây giờ đó là làm cái chiếc bỏ hung rồi á, thì nó chỉ yêu cái người chồng yêu quý của nó là cái con bỏ hung được đang đi đằng trước kìa. Còn đối với đức vua á, bây giờ là nó muốn lấy máu, nó muốn cắn để mà lấy máu của đức vua để mà rửa chân cho cái con bỏ hung được này. Chứ đừng có nói gì mà đến mà cái chữ mà thương yêu đức vua nữa. Thì lúc đó quý vị thấy rằng đức vua nghe đức vua bất mãn, đức vua quán ghét, thành ra đức vua đã cho người lập tức đem cái hòm đó, đem cái hòm bằng kiến đó, cái mà đựng sắn của hoàng hậu á, đi thiêu đi. Đức vua cho cái lệnh lập tức là đem cái hòm đó đi thiêu đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là quý vị thấy rằng cũng do tham sân si này, tham sân si này nó làm sát thủ, có nghĩa là nó giết chết chúng ta, nó giết chết chúng ta đời này đời sau đời khác đời kế nữa đó. Nếu mà đức vua đó quý vị thấy rằng mà không được cái vị đạo sĩ để mà hướng dẫn, để mà dẫn dắt, thì quý vị thấy sẽ vào vị đau khổ nữa, có nghĩa là cứ nằm ở đó u sầu, nằm ở đó mà đau khổ. Thành ra đây là những cái cấu quế, hoặc là đây là những cái sát thủ này, những cái sát thủ hoặc là những cái sát nhân, những cái sự mà thù địch. Thành ra quý vị thấy rằng á, qua cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái gì nó là nguy hiểm, cái gì nó là nguy hiểm, quý vị, những cái phiền não ở bên trong tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta còn tham, còn sân, còn si, thì đây nó sẽ là cấu quế, đây nó sẽ là sát nhân, đây nó sẽ là sát thủ, đây nó sẽ là kẻ thù, nó sẽ là kẻ thù ở trong tâm của chúng ta. Mà cái kẻ thù này thì là một cái kẻ thù nguy hiểm. Đối với những người ở bên ngoài thì có thể chúng ta, một là chúng ta tránh được, hai là chúng ta không có trả lời lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng giờ ai mà chọc mình đi, ai mà chửi mình đi, thì mình không trả lời, hoặc là mình nhịn, hoặc là mình khám nhẫn, thì cái chuyện đó nó vượt qua được. Còn cái kẻ thù bên trong của chúng ta, quý vị thấy không, tâm của chúng ta nó cứ yên vậy đó, nhưng mà nó bị những cái phiền não này, tham sân si này nó quấy lộn ở bên trong, nó quấy lộn ở bên trong á, là cái lúc đó thành ra chúng ta mới đau khổ. Từ cái sự đau khổ này á, mà chúng ta có những cái hành động này, chúng ta có những cái hành động kia. Cũng như ở trong cái đời sống này, tại sao mà chúng ta có những cái hành động thiện bất thiện, những cái hành động này hành động kia, là tại vì có nhiều cái sự tham muốn quá, có nhiều cái sự tham muốn quá, có nhiều cái sự sân hận quá, có nhiều cái sự si mê quá, thành ra chúng ta mới có những hành động mà nó thuộc về bất thiện. Từ đó nó thể hiện ra bằng thân, bằng khẩu hoặc là bằng ý, rồi từ đó nó sẽ cho chúng ta những cái nghiệp, những cái nghiệp đó để mà có mặt ở trong cái đời sống này, có mặt ở trong cái đời sống kia, có mặt ở trong cái gia đình này hoặc là có mặt ở trong cái gia đình họ. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà mình muốn bây giờ chúng ta biết rằng là cái phiền não nó sanh ở trong tâm của mình thì bây giờ mình muốn để mà mình đoạn trừ nó thì chúng ta phải đoạn trừ bằng cái nào quý vị? Ví dụ như đối với cái phần ở bên ngoài, đối với cái phần mà để mà mình tu tập, mình chống chọi ở bên ngoài, thì ví dụ như đối với tham á, thì chúng ta cần phải tu tập cái gì? Ví dụ như một người mà người ta tham, người ta tham về cái tài vật của người khác, thì người ta phải dùng giới để mà người ta đoạn trừ. Hoặc là một người mà tham mà chúng ta phải dùng cái pháp gì? Chúng ta phải dùng cái pháp tri túc, tri túc biết chủ. Tri túc biết chủ á, là một cái tài sản quý giá nhất. Tri túc biết đủ, kính thưa quý vị, nó là một cái tài sản quý giá nhất, cũng như một cái hình ảnh mà chúng ta mang một cái đôi giày da mà chúng ta đi đến đâu, nếu mà chúng ta mang một cái đôi giày da thì chúng ta đi đến đâu thì cũng y như là chúng ta đang đứng ở trên cái chỗ mà được bao phủ toàn là da. Ở đây có nghĩa chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này đến chính vì để chúng tôi nói lên cái điều là mình tri túc, mình biết đủ thì mình sẽ sống được an lạc. Ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng vừa lòng hết, ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng vừa lòng hết. cũng như cái câu chuyện mà có một vị giảng sư kể, cái người công chúa muốn cha mình là lót da đầy ở trên cái mặt đất, để mà cái câu tiểu thư này mà đi đến đâu thì cũng có da nó nâng đỡ cái bàn chân. Cái người cha rất là lo lắng, không có biết làm sao, nhưng mà nói với cái vị mà cận thần của mình á, thì cái vị đó nói là dễ, cái điều này dễ, đâu có gì đâu khó, đâu có cần mà phải... Một người mà muốn đi ở trên cái trái đất này, ở trên mặt đất đó, mà được trải, được lót bằng da, cái điều đó nó dễ. Mình chỉ cần làm một cái đôi giày da thôi, là cho cái người đó mang vô, là thấy người đó đạp lên đâu thì cũng được nâng đỡ bằng cái lớp da hết. Ở đây thì muốn nói lên cái điều là khi mà chúng ta biết cái cách đó, thì chúng ta đi ở trên đâu, ở bất cứ một cái chỗ nào mà hãy mà chúng ta mang cái đôi giày da đó vô rồi, thì chúng ta, cái bàn chân của chúng ta được nâng đỡ bằng cái miếng da. Thì cũng vậy, cái đời sống của chúng ta mà chúng ta có sự tri túc, chúng ta có sự biết đủ, thì chúng ta ở trong cái môi trường nào, ở trong một cái chùa nào, hoặc là một cái thiền viện nào, hoặc là ở trong một cái chỗ làm nào mà chúng ta có những cái pháp đó rồi, thì chúng ta sẽ được cái sự an vui. Còn đối với cái sự sân hận thì sao, thì chúng ta tu tập người tâm từ. Sân hận chúng ta tu tập về tâm từ. Còn đối với cái sự si mê đó, thì chúng ta phải tìm gần những bậc trí, hoặc là chúng ta phải tìm kinh cao sắc chánh để mà chúng ta học, để mà chúng ta tu tập, dần dần nó mới phá tan được cái si mê đó. Còn đối với đời sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng những ví dụ như giờ có những người ta nói giờ những cách đó bên ngoài là mình đã trị được rồi, nhưng mà những cái nội quán, những cái nội thù vân vân, thì chúng ta phải làm sao? Thì nếu mà chúng ta đã có những cái pháp mà như chúng tôi nói là tri túc hoặc là tâm từ vân vân, thì chúng ta còn phải tu tập về thiền định và thiền quán. Tại sao mà phải nói lên những cái điều này? Tại vì khi mà chúng ta, tại vì chúng ta không có tâm, chúng ta không có an trú ở trong một cái đề mục của thiền định hoặc là thiền quán, thì cái nội quán nó mới sanh khởi trong tâm của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tâm của chúng ta trên một cái đối tượng, trên một cái đề mục nào rồi đó, thì tính thương thì nó không có chỗ trống để cho cái phiền não nó sanh ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ghét một người nào đó, thì nếu mà chúng ta tu tập cái tâm của chúng ta, chúng ta tu tập, chúng ta để trên một cái đề mục phiền não đó, thì còn cái chỗ nào đâu mà để mà cái phiền não nó tăng lên mà nó làm cho chúng ta ghét cái đó. Đó, đây là một cái phương pháp, là cái phương pháp để làm cho nó bích cái chỗ cắn. Có nghĩa là cái tâm của mình mà không có suy nghĩ thiện thì nó sẽ điều ác nó sẽ tăng lên. Tâm của chúng ta mà chúng ta không lo, chúng ta tu tập, thì những cái phiền não này, những cái phiền não kia nó tăng lên. Do vậy, chúng ta phải có những cái pháp này, những cái pháp kia chúng ta hỗ trợ. Có nghĩa là đối với những cái phiền não thô, chúng ta dùng cái sự tri túc biết đủ, rồi chúng ta có tu tập tâm từ vân vân, hoặc là chúng ta có cung kính phục vụ vân vân, rồi đối với những cái phiền não vi tế thì chúng ta phải dùng cái cách thành thiền, chúng ta an trú ở trong cái đề mục thiền định hoặc là thiền quán. Chính cái lúc này nó sẽ làm cho tâm của chúng ta có định, có niệm, có toàn. Chính cái chỗ này mà cái nội quán nó sanh lên không được, hoặc là những cái nỗi thù địch vân vân là nó tăng lên không được. Nhờ như vậy mà chúng ta được cái sự an vui. Thì là đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đến đây vừa đủ với thời gian, do đó xin được bằng giúp lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được sự thành kính thành dân đến chư tôn đức tăng, và kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của các vị. Mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Đồng thời cũng xin hồi hướng phước này đến bà con nữ tâm pháp Sa Riêng, là mở vừa quá giảng ngày 17 tháng 6, hưởng thọ được 93 tuổi. Mong cho bà hưởng được phước này để tái sanh về nơi nhân cảnh. Nếu mà bà đã tái sanh về nơi nhân cảnh rồi, thì mong thứ phước báo này làm cho bà được an vui thêm nữa. Cuối cùng xin chiệt bước đến tất cả chúng sanh trong bà giới vốn lồi, và nghĩ cho là cũng đồng nhiều nhau cảm thấy nó một bức hài nhé.
Chào chú, sa chú, con xin thay mặt đội ngũ công dân kính tri ân để Đức Pháp Kiếm đã thuyết giảng bài học hôm nay, và con kính cung thỉnh thượng quả tự siêu từ bi quan hỷ điều hợp hôm nay, vì thượng quả sắc đẳng con chưa thấy vào bậc thượng quả tự siêu, xin thượng quả tự bi quan hỷ điều hợp vì buổi thảo luận hôm nay. Con kính tri ân thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Thượng tọa có nghe con nói không nhé? Có thì xin thượng tọa cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú con thấy tín hiệu của thượng tọa. Dạ, con xin dân mức cho ngài.
Nam mô Thầy. Xin chương đã được học tính thời gian bài học hôm nay. Giờ này vẫn chưa thấy sự loại sẵn vào trong điều học. Nên chúng tôi bị khuyết chúng ta học tâm, chúng ta tinh vi, chúng ta đang thì với khi đó bây giờ sẽ rời đi rồi. Trước hết thì hỏi thượng tọa, pháp tăng có nghe được chúng tôi nói không? Nếu thì có tăng nghe được thì xin cho chúng tôi biết trách nhiệm. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Hôm nay chúng ta học một bài kinh của Đức Phật này đã nói lên tham sân si là một pháp tâm cố bế, là kẻ thù là kẻ đối lập. Là kẻ cắt nhân. Ở đây xin có một câu hỏi với chúng tôi bất tân. Đối với sân thì nó không phá mảnh liệt thì chúng ta hiểu như vậy. Còn như đối với tham thì lẽ thường chỉ tham bệnh cho chúng sanh cảm thấy hạnh phúc khi mình có tất cả những môn đồ thương thì ngon phức lạc. Thì như vậy từ đó có cái nghĩ như thế nào khi mà nói rằng tham là nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù, ý nghĩa này cần phải được hiểu như thế nào? Xin thỉnh thượng tọa Tăng Nghiêm chia sẻ và hỏi kinh.
Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thiên Giá. Là con sẽ tụng kinh lệnh lời tâm đức tam bảo và được bổ hóa sự thật tinh chánh kinh nhân lộ trong các tỷ liệu các tỷ thiền để được minh hạnh để được phật tính cùng có tâm đức để chỉ bị tâm tính. Xin chào cô tu nữ và xin chào quý thiền nam tín nữ. À, kính bạch cho con chúng ta nghĩ ở điều này đó thì thường đó là chúng ta biết đó là cái tham là cái sân á, cái tâm sân á, nó là cái bộc phá rồi. Một khi mà chúng ta sân giận lên á thì mọi chuyện này chúng ta dường như muốn cách ly nó hay là muốn hủy hoại. Cái người nào mình giận thì mình không muốn gặp mặt. Cái nào mình, người nào mình giận hay là cái vật gì mình không ưa thì muốn nhìn nó, vân vân. Thì cái đó là chúng ta nói rằng khi mà sân lên đó thì có thể là mình có thể muốn hủy hoại hết tất cả. Cái điều đó thì chúng ta lấy nó là nó giống như là một cái kẻ thù rồi. Nó cũng là dễ nhận ra nếu như mình thực nhận à. Từ cái việc ví dụ như mình nói chuyện đơn giản nhất là một người mà giận đập đồ ở trong nhà, thế khi mình tỉnh lại mình không còn mình bớt giận là mình không còn giận nữa đó, thì mình mới thấy rằng là cái đồ mà mình sắm ra nó cực khổ, bây giờ mình đập bỏ hết rồi thì rõ ràng là nó là một cái sự tai hại, nó là sự tai hại rồi. Còn nói đến một cái chuyện gì đó mà bắt nguồn từ ở cái sân á, lời nói việc làm là mình là khi mà mình thốt ra cái lời nói tuy nói là nó giống như là gió thoảng mây bay thôi, nói ra rồi thôi, nhưng mà cái lời nói mà phát xuất từ ở tâm sân á thì cái lời nói nó cũng dẫn đến cái tác hại không phải là nhỏ, không phải là nhỏ. Rồi từ ở cái lòng, cái tâm sân á khiến cho người ta có cái hành động một cách thô lỗ dội dàng. Thì như vậy nó cũng có thể dẫn đến cái đau khổ, cái hậu quả mà chúng ta có thể khó lường trước được, bắt nguồn từ ở cái tâm sân đó. Còn khi mà nói đến tâm tham á, vì sao nó là kẻ thù, bởi vì sao trong đoạn kinh này gọi nó là kẻ thù, gọi nó như là một cái sự tàn sát khổ sở như vậy. Thì quý vị thấy rằng là khi mà nói đến tham á, thì phải nói rằng nó nhiều lắm, và nó nhiều lắm. Nó nhiều ở chỗ là tham trong ngũ dục, rồi tham trong cái ái luyến, trong cái đời sống sinh tử luân hồi, tham trong sự tái sanh, nói chung là tham rất nhiều. Ưa cái này thích cái kia, bởi vì cái tham á là cái mà ưa thích cuốn hút nó, ưa thích ham thích và cuốn hút lấy nó, đó là mình muốn nhìn ôm ấp, rồi mình muốn gần gũi với nó, hay là mình muốn được sở hữu lấy nó. Nhưng mà sự thật ra đó, cái tham đó nè, thật sự nó không phải là như trạng thái của tâm sân, nó không phải là hủy diệt như chúng ta có thể nhìn nhận ra. Có thể nó tham thanh khởi lên là nó thấy cái gì đó im dịu, ngọt ngào, nhẹ nhàng đi qua. Nhưng mà chính cái đó nó là một cái điều mà nó gây đến tác hại rất là lớn, tác hại rất là lớn. Chúng tôi có nhớ một cái cuốn sách của Pháp Sư Thông Kham xưa đấy, nói tam độc và pháp đối trị đấy. Tức là chỉ cho ba cái độc, tham độc, rồi sân độc và si độc. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nói đến cái tham độc, nó cũng là một cái điều gì đó mà chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta như vậy thấy rằng là cái người ta mà ví dụ như là một cái người mà người ta yêu cái gì đó, yêu ai đó mà người ta không được cái sự yêu đó, thì nó trở thành cái thù hận. Tức là người ta không đáp ứng được cái điều mà người ta mong muốn á, thì nó trở thành cái thù hận, cái oán ghét. Cũng không có ít trong những trường hợp á, không ít những trường hợp là người ta thương yêu với nhau, nhưng mà bỗng nhiên một thời gian, bỗng nhiên một lúc nào đó khi người ta không còn thương yêu với nhau, thì người ta trở thành kẻ thù, người ta giận dỗi, người ta kẻ thù, rồi người ta tìm cách sát hại lẫn nhau, hay gọi là người ta tìm cách nói xấu lẫn nhau, rồi người ta tìm cách để hạ bệ lẫn nhau, vân vân. Thì cũng bắt nguồn từ cái gì? Từ ở cái tham đó, cái tham đó. Chúng ta biết rằng trước đây thì yêu thương là tham, nhưng mà bây giờ thù giận, thù hận á, nó thuộc về tâm sân. Cái trạng thái trước và sau đó, trước và sau đó, trước đây là tham, nhưng mà giờ yêu không được hay không được như ý của mình thì mình lại sân, mình lại hận thù. Thì như vậy đó là bắt nguồn từ ở cái tham tâm nó lớn lắm, nó lớn lắm. Bởi vì cái tham tâm này đó, chúng ta thấy rằng nó như là một cái gì đó mà ta gọi là vị ngọt. Như trong kinh Phật dạy rằng hãy nhìn ngũ dục trên ba khía cạnh, là có vị ngọt, có sự nguy hiểm và có sự xuất ly. Thì ít có khi là mình nhận ra đó là sự nguy hiểm, và ít có khi mình nhận ra đó là mình nhận ra để mình tìm cái đường, cái con đường để xuất ly khỏi tham nó. Thì trong tham, trong ngũ dục cũng vậy đó. Một khi mà mình đã do rằng cái lòng tham chi phối, cái tâm tham chi phối đó, thì chính là mình đã thấy cái vị ngọt thôi. Mình chỉ thấy cái vị ngọt của ngũ dục, và mình thấy cái gì đó nó im điềm, ngọt ngào từ ở cái lòng tham đó. Bởi vì một khi ta nói rằng tham là sự cuốn hút, tham là sự đắm đuối, để cuối cùng nó là mình phải bị khổ, thì nó cũng là một chất lửa để thiêu đốt trong tâm của mình, nó đi đến cái sự tàn hại rất là lớn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng tham làm hại thế nhân vô vàng. Như vậy thì ở trong cái khu vườn của một cái người làm nông mà họ có miếng vườn, thì cái chính cái cỏ đó nó làm cho cây cối mà họ trồng nó bị chết đi, bị suy nhược đi, hoặc là bị suy yếu đi như vậy. Nhưng mà cũng chính cái người tu bị cái lòng tham chi phối đó thì nó tác hại rất là lớn và làm cho con người phải sinh tử luân hồi. Cũng không ít khi mình nói rằng ở đời hiện tại này cũng có người vì lòng tham mà rất là khốn đốn. Dạ, rất là khốn đốn. Khốn đốn trong cái đời sống hiện tại này rất là nhiều vì cái tham. Chúng ta nói rằng tham danh, tham lợi, tham tiền, tham lợi, tham lộc. Và chính vì vậy họ phải phấn đấu. Và vì vậy nhiều khi rồi thân bại danh liệt, họ phải đau khổ. Hoặc có khi rồi ngay cả những cái mà có nhất, đầy đủ nhất cho họ, thỏa mãn đức cho họ, thì chưa chắc họ là an vui, là an ổn trong những lúc mà họ có. Bởi vì nói như một câu là lòng tham thì không có đáy. Và chính vì vậy nó sẽ dẫn đến cái khổ. Rồi chúng ta thấy rằng trong đời sống do cái ái này, do cái ái này, ái chính là tham đó. Dạ, ái chính là tham. Và do cái ái này nó khiến cho chúng sanh luân hồi, luân hồi trong cõi khổ. Mà có quý vị biết rằng ái này đó, vô minh làm gốc, rồi ái dẫn đi cái tai sự tái sanh, tái sanh trong cõi dục, tái sanh trong cõi sắc, tái sanh trong cõi vô sắc. Thì đây nói gọi là tái sanh là chung, nhưng mà do ái làm cái đường, dẫn đường cho mình tái sanh ở trong cảnh giới này. Rồi nếu mình nói là tái sanh lại là người có kiếp, thì mình làm cha, làm vợ, làm con, làm chồng, vân vân, làm ông, làm bà. Rồi trong những cái mối quan hệ như vậy đó, thì nhiều khi đó nợ ân tình mà, có khi thì mình cũng phải khổ lụy vì người nào đó. Rồi có khi đó là người ta khổ lụy vì chính mình, cũng bắt nguồn từ ở cái phiền não này. Cho nên cái ái này đó, chúng ta thấy rằng cũng vì cái ái rồi nhiều kiếp mình tái sanh. Tái sanh có khi làm người, rồi có khi mình làm trâu bò, có khi mình làm chó, có khi mình làm cái điều này điều kia. Thì những cái điều này điều nọ tái sanh thì bắt nguồn từ cái ái này, tức là cái tham này. Cho nên là ít có khi mình nhận ra tham nó là một cái gì đó sôi nổi, nó là một cái gì đó bộc phát kịch mạnh. Nhưng mà sự thật ra đó, nó là một cái điều mà thiêu đốt làm cho chúng sanh luân hồi sanh tử rất là nhiều và khổ đau rất là nhiều, khổ đau rất là nhiều. Vì vậy đó cho nên rằng á, và chính cái mình còn tái sanh á, chính mình còn tái sanh á thì mình còn phải khổ mà, nó khổ rồi hiện khởi ra trong cuộc đời kiếp người, kiếp nhân sinh này. Rồi bao nhiêu có những kiếp mình tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, nhưng mà toàn là sự hiện hữu. Và những cái sự hiện hữu đó, đó nó bao nhiêu cái hệ lụy ở trong đời sống mà người ta có thể nói rằng là có gì lòng tham mà nó khổ. Ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của bà tín nữ chứng quả Tư Đệ A-na-hàm, rồi một vị tỳ kheo đó là còn là phàm phu. Rồi sau đó đó thì lần lượt cái vị này tu rồi quán thấy rằng chính bà tín nữ này tiền kiếp quá khứ là vợ của mình, rồi sát hại. Rồi quán thêm một chút nữa thì có những lúc đó, những kiếp xưa đó là ân tình, là có những lúc bà kia đã sát hại ông bị tỳ kheo này. Rồi có lúc bị tỳ kheo này sát hại bà tín nữ kia, làm tổn hại, làm tổn thương, đau khổ. Thì chính vì gì? Chính cái lòng tham này, chính cái sự tham ái này. Cho nên cái tham này đó, nói như vậy đó, nó nghe giống như một luồng gió mát. Nó là một cái sự trầm lắng nhẹ nhàng đi qua, nhưng mà nó cực kỳ, chúng tôi xin thưa là nó rất là cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm là đau khổ. Và vì vậy đó cho nên là có một câu mà các vị tiền bối thì A Xà Lê cho chúng ta biết đó, đó là tham sân á, tuy rằng nó cực mạnh nhưng mà dễ diệt hơn là tham. nó nhẹ nhàng, nó vi tế, nó tinh vi, nhưng mà nó làm cho chúng sanh đau khổ rất là nhiều, khó diệt hơn. Điển hình là chúng ta thấy rằng đối với bậc tu đầu A-na-hàm là bậc tam quả là đoạn trừ được sân rồi, nhưng mà đối với cái bậc A-la-hán tức là bậc vô lậu thì vị đó mới thật sự là đoạn trừ hoàn toàn được sân, dù là tham trên khía cạnh nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tùy vào mỗi bậc thánh, mà đối với cái bậc thánh tứ quả thì bậc đó mới thật sự đoạn trừ được tham. Còn bậc tam quả là đoạn trừ được sân rồi. Như vậy thì tham tâm tuy nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, chúng ta thấy rằng không có gì hết, nhưng mà nó rất là nguy hiểm so với lại sân tâm. Sân tâm tuy bộc trực, bộc phát mạnh mẽ, nhưng mà nó lại là dễ diệt hơn, dễ nhận ra hơn. Còn tham tâm nó rất là vi tế, nó được ngụy trang bởi nhiều hình thức mà ít khi chúng ta nhận ra, và chính cái đó nó tiềm ẩn ở trong cái tâm của mỗi chúng sanh và gây cho chúng sanh đau khổ trong đời sống luân hồi rất là nhiều. Thì ở đây con xin được có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa nêu. Con xin được phép xuống nít ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Cái chuyện Thượng Tọa Pháp Tăng, và tiếp theo thì mà thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền trả lời cho một câu. Hôm nay chúng ta học về cái tính chất sống của ba cái phiền não tham sân si. Tôi xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền một câu. Là đối với tham thì như Thượng Tọa Pháp Đân, Thượng Tọa Pháp Tân có nói, tham cũng khiến cho con người vô minh. Còn tâm sân thì khỏi nói rồi, bởi vì sân khi mà cái chi phối người nào thì người đó sẽ trở nên khổ sở và bị xúi dục hành động gây tác hại cho mình và cho người khác. Thế thì bây giờ đối với si, vì sao mà Đức Phật ngài nói rằng là si là một có quý nội tâm, là một kẻ thù nội tâm, một đối thủ nội tâm, một sát nhân nội tâm, một thù địch nội tâm? Vì sao vậy? Chúng ta thấy rằng si phiền não thì nó nhẹ nhàng, nó có gây tác hại như là tham và sân mà. Nhưng tại sao ở đây Đức Phật vẫn cho rằng si nó cũng mang cái tính chất độc hại như là tham sân? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Gia, nam mô Tham Bà Gia, nam mô Sơn Khai Gia, để chúng được nghe rõ không ạ? và cảm ơn từ bi. Cảm ơn đại chúng, con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng sanh, con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu và Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật tính được minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến tu nữ cùng chư Phật tử. Thì các bậc sư phụ quả thật thì có thể nói rằng chúng ta biết được như Kinh Văn đã nói thì như nó chắc chắn chúng ta biết là một con quế nó sinh ra bất hạnh dao động vân vân, hay là tham nó chính là một con quế, nội quế, nội thủ, nội đối thủ, nội sát nhân vân vân, nội thù địch thì cũng vậy. Si tham rồi sân cũng như thế, và si cũng như thế, thì có thể nói rằng là tại sao nó si là thù địch, có thể nó là si là thù địch cho cả hai giữa tham và sân. Trong tham thì có si, trong sân có si, lúc nào cũng vậy. Ở đây mà muốn tách ra nói riêng là một điều, chứ nếu giờ nó tham sân thì cũng được, nhưng mà bởi vì nó chính là đây là si, nó là một cái vô minh bất thiện biến hành này, thì nó phải có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Ở đây chúng sinh thường thường là tại sao mà mình sân ngon quá mức, ngon giận quá mức khô, cái mức khôn nó chính là si, cho nên mình mới không được khôn. Chứ nếu mình khôn thì mình đâu có đánh có đập, mình đâu có lỡ làm như vậy. Hay là mình mê thích một cái chuyện gì đó, trời ơi tôi lỡ dạy, bởi vì sao mê thích cho nên lỡ dạy. Những cái đó là do cái gì? Chính do cái mình không thấy và mình không biết. Và có thể nói rằng là nguồn cơn của tất cả những đau khổ, nguồn cơn của tất cả những cái những cái vui buồn, những cái khổ đau của tất cả chúng sinh, bởi vì đó là cái chính xác. Ví dụ như chúng ta thấy trình bày hai cái tham sân, xem như nó là bất hạnh, nó là cái này. Ở đây chúng ta thấy sân cũng như thế, sân như vậy, tham nó là nội quế, nội thù, nội thù, nội đối thủ, nội sát thủ và nội sát nhân, nội thù địch vân vân. Và sân chúng ta cũng vậy, mà tham cũng vậy, mà si cũng vậy. Quả thật thì coi như là có thể nói rằng là si này là cái ông cha, rồi tham sân nó là con. Chúng ta có thể tạm ví dụ như vậy, bởi vì cha nó cũng có đầy đã là đầy đủ ba cái này rồi, thì đẻ ra từ con thứ hai đó chính là si, cũng đầy đủ như thế, và người con sân cũng đầy đủ như thế. Thì quả thật là chính chúng ta thấy là những điều mà để mà khi nào mà nói sân là nói sân, khi nào mà nói tham là nói tham. Nhưng trong cái gốc nguồn đó, trong cái căn cội đó, và trong cái căn bất thiện của nó đó, nó phải có cái si liên hệ. Và đây chính là cái điều mà chúng sinh thường thường chúng ta thấy. Thì cái điều mà khi mà cái tội mà nó nổi lên đó, thì do đâu? Thì do con nó làm. Thì mũi dạy phán chịu đòn trong đó nó cũng có ảnh hưởng. Như được thường thường người ta bắt tội thì người ta sẽ nói là si, cái ta sẽ nói là tham, người ta sẽ nói là sân. Mà quên đi, có nghĩa là si này, cũng như giờ con làm tội thì con chịu tội. Như điều mà con này do ai sinh ra đây, thì do cha này, do mẹ này sinh ra. Thì ở đó chúng ta thấy đại cha này thì giống như là si. Ở trong khi mà học kinh pháp chúng ta thấy trong tham, khi mà số phối hợp thì chắc chắn phải có, khi mà tâm tham bất cứ nào thì cũng phần cũng có si phần, và cũng vậy khi mà sân phối hợp, sân tâm sân sức kệ thì cũng phải có sở hữu dân bốn si phần phối hợp. Si vô tận với phóng vật nó có mặt, vì nó có mặt trên chúng ta mới tạo tác các cái điều bất thiện. Chứ nếu một người mà có hiểu biết, có trí tuệ, có cái minh dẫn đầu thì không thể làm việc khác được. Như chúng ta thấy ở trong tập nhị duyên khởi đó, khi có vô minh thì có hành, phúc hành, phúc hành và bất động hành. Hành như thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc nói duyên cho lục nhập duyên, xúc xúc duyên, lục duyên xúc, lục xúc duyên cho lục thọ, lục thọ lục thái, lục thủ, và duyên cho sanh hữu nghiệp hữu, sanh hữu nghiệp hữu duyên cho dài sanh sầu bi khổ não. Và thế là tiếp tục cái nguồn của vô minh chạy nữa. Thì nó chỉ đề ba thôi, nó làm nhân, làm duy hết tất cả. Thì chúng ta thấy, nếu mà minh có mặt, thì còn vô minh có mặt thì không có minh. Nhưng mà người ta nói lỡ dại hoặc là, coi như nâu quá mất không, giận quá mất con. Ta nâu quá mất không, giận quá mất không. cho nên chính vì không có cái mình có mặt cho nên vô minh nó dẫn đầu. Chứ nếu như mà có cái khôn thì đây chính là minh có mặt. Thế mà minh có mặt thì hành sẽ không có mặt, nó không có duyên cho hành được, mà hành nó không có mặt thì làm sao duyên cho sẽ thức được, duyên cho cái quả thức nó sẽ khởi được. Mà thức không có thì làm sao mà duyên cho cái sắc cùng nhập xuất họ ái thủ hụt, thì tức đó chứng tỏ rằng là khi nào vô minh có mặt hay là khi có mặt thì sẽ không có trí tuệ, thì sẽ không có trí tuệ. Đây chính là sáng kiến, cái trí tuệ đây chính là, hay là minh đây chính là trí tuệ. Nghĩa là khi nào mà có mặt vô minh thì chắc chắn là không có có minh được, không có trí tuệ được. Và khi nào có trí tuệ thì chắc chắn là vô minh sẽ không có mặt. Ở đây chính thưa quý vị, trí tuệ đó chính là trí tuệ của cái trí tuệ mà nó mang tính, tức là chúng ta thấy mà nó trí tuệ ở trong cái tuệ phần, hay trong cái tuệ vô lậu học phải được, thì lúc đó mình cũng không có mặt. Chứ cái mà khôn khéo, cái mà dỗi gian, cái mà học hành thì cái đó cái trí tuệ nó bình thường, chứ không phải là trí tuệ mang tính, tức là nó trí tuệ mà tu tập, là cái trí tuệ mà được do cái sự nghe, sự chiêm nghiệm, sự thực hiện pháp mà nó có mặt, thì cái đó mới là chính là cái vô minh này, cái đó tức là minh này nó liên hệ đó, nó là nguyên nhân để xác trừ, nó nguyên nhân tức là nó không cho cái vô minh, tức là không có gì có mặt. Thì ở đây chúng ta thấy nó là nguồn cơn, nó là căn gốc của tất cả những cái phiền não chúng sinh dạy cho khổ sầu vô nhân tâm ái khởi đầu cũng là vô minh. Chính cái vô minh này nó sẽ đi tất cả tận cùng thế chúng ta. Khi nào sanh tận không mạnh hành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sao, sanh đã tận thì lúc đó chúng ta nhớ khổ không có mặt thì thời không có sanh, sanh không có mặt thì thời không có già chết sẽ bị khổ não, già chết sẽ bị khổ não cũng có mặt, thì thế là si không có nữa. Cho nên thay đổi trừ được si, không si ta là việc đáng si, và ít khi đổi thay đổi được si thì người đó thời, người đó sẽ cái gì, sẽ là cái gì vượt lên, vượt qua cái tâm tối, vượt khỏi buồn nhớ, hay là vượt qua bờ bên kia. Trong kinh Văn Cường chúng ta đang vượt qua bờ bên kia, tức là khi mà không còn cái si nó làm dao động, si nó làm cho chúng ta tâm của chúng ta nó ngu si mà nó không biết, và có thể nó một cách tốt đẹp hơn. Nếu mà si có mặt, cái loại minh có mặt, tức là chúng ta biến si được cái khổ, chúng ta diệt trừ được cái khổ, chúng ta diệt trừ cái khổ và chúng ta thành tựu được cái đạo đế, thành tựu được cái diệt đế và cái diệt đế và cái minh này sẽ giúp chúng ta tu tập để thành tựu được cái diệt đế đó. Ở đây tức là cái minh này, cái trí tuệ này hiểu biết được tứ đế, đó chính là cái minh, đó chính là cái không còn bị suy, nó phối hợp dẫn dắt nữa. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta còn bị suy, nó phối hợp thì ngày đó chúng ta còn đau khổ. Bởi vì chính vì không giác ngộ, chính vì không hiểu rõ lý tứ đế mà chúng ta và các thầy đã luôn học luôn chuyển luôn hồi vô số kiếp. Tại sao chúng ta không hiểu lý tứ đế? Bởi vì chúng ta vô minh, hay bởi vì chúng ta si, cho nên chúng ta không hiểu biết được lý tứ đế. Không có như thật. Parini lúc khăn parini dân, tức là khổ đế được biến thi một cách hoàn toàn, và samudaya sa chân, tức là tập đế không được động trừ, và nirodha sa chân, tức là diệt đế không được thành tựu, và mạt sa chân, tức là đạo đế không được tu tập. Thì ngày nào như thế thì ngày đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang bị cái si, nó chính là nội quế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân và nội thù địch cho chính tất cả chúng ta. Và như thế và chúng ta cầm luôn sanh tử ở hôm nay và ở ngày sau. Vì vậy cho nên là một người đệ tử, khi mà chúng ta có cái sự tu tập, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải có cái gì, phải có một quyết tâm để chúng ta sống một đời sống chánh kiến, phải tập sống một đời sống chánh kiến, tập sống một đời sống có một cái giới, có một cái định và có một cái tuệ. Thì từ đó chúng ta phải tu tập, và chúng ta phải tu tập nhiều để từ đó mà chúng ta mới có cái duyên để chúng ta được yên vui, được tốt đẹp ở lớp hai và ngày sau. Và đặc biệt cũng như nhấn là mình một lần nữa thì như là sư phụ nói, thì chúng ta thấy cái si cũng được trình bày lên như vậy, nhưng quả thật đã được trình bày như thế thì kính thưa quý vị, chính là nó là nguồn cơn của tất cả các cái đau khổ trong cuộc đời này, thì chính nó là gốc, nó là vô minh sinh ra tất cả các tội lỗi, dù lớn dù nhỏ, dù khinh dù trọng gì cũng chính là si này, cũng chính là anh vô minh này mà dẫn đến cho chúng ta đau khổ như vậy. Thì các bậc sư phụ cũng có điều sẽ trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính các sư phụ bổ túc cho được hoàn hảo. Nam mô Bổn Thầy.
Anh đi ngủ với thầy nè. Trước cái chuyện chúng ta phải đi. Bây giờ thì xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng dạ thì tốt quá, thượng tọa Pháp Đăng sẽ biết rồi, nhưng bây giờ đã nghe được thì chúng tôi có soạn sẵn câu thảo luận. Nếu mà thượng tọa không có nghe rõ thì hãy nhìn cái câu thảo luận và chúng tôi post lên trên màn hình để trả lời. Ở đây khi mà chúng ta lý thuyết thì chúng ta nói tham sân si là cấu vế, là đối thủ, là kẻ thù, là thù địch. Chúng ta nói như vậy rồi thì bây giờ chúng ta phải thực tế là chúng ta phải tu tập để đấu trị với tham của sân với si. Thì tôi còn rất đang có đọc qua kinh điển, và trong cái kinh điển tu tập thì đây xin thượng tọa chia sẻ với hội chúng là chúng ta tu tập pháp môn gì để đấu trị tham sân si. Và trong cái câu hỏi này thì nó cũng có nhiều vấn đề chúng ta có thể trả lời đến hết giờ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Phật. Quý vị có nghe được không? Dạ, con bắt đầu cái thân đề Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con có nói lại chúng ta về siêu, Phật tổ tiên, Phật tăng, Phật tổ minh hành, Phật tập tính, Phật tổ tiên, Phật tổ tiên. Xin chào lại cô đơn nữ, xin chào Phật tử, quý vị nghe được Phật tăng. Trong cái câu hỏi của thượng tọa Liêu đó thì tu tập với pháp môn điền để đối trị công ty. Thì nếu chúng ta nói về cái sự tu tập thì nếu mà chúng ta tu tập là tâm diễn tiến theo cái lộ trình tâm đó thì mình tu tập mà cái pháp môn nếu mình để đối trị tham sân si đó thì mình tu tập mình đặt tiền thì mình cũng đè được năm cái tiền cả. Thì nếu mình nói mình tu tập về tứ vô lượng tâm từ bi xả thì cũng đè được. Ở đây thì chúng ta biết nếu mà nói về chi pháp thì cái tâm chuyển nó tăng lên đó, thì do chúng ta có tu tập. Nếu một người tu thúc lục căn đó, ví dụ như mắt nhìn cái tỉnh sắc, tai nghe cảnh tinh, mình tu thúc có chánh niệm tỉnh giác, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó diễn tiến theo cái lộ trình đó, thì tâm chuyển nó thanh khởi để nó làm việc từng bước nghe như vậy. Và cứ tu tập liên tục như vậy đó thì tham sân si gì cũng không sao. Chứ không phải là mình phải có một cái tôi một cái pháp môn để đối trị lại tham. Thật sự thì Đức Phật ngày nói những cái pháp môn của Đức Phật hướng tượng đó, nếu mình tu tập hướng tượng đó, thì mình tu tập pháp môn nào thì cái pháp môn cũng hướng tượng. Tuy nhiên cũng có những lúc mà Đức Phật trình bày về người nào mà tâm nhiều thì nên tu tập cái tâm từ. Vì khi mà mình có tu tập như vậy thì mình quán xét cái tâm từ đó là mình suy nghĩ từ những người này đã từng làm biến thù của mình, từng làm người thân của mình, đã từng lo lắng cho mình. Mình quán quán những lần luân hồi như vậy thì mình dễ tới cái tâm từ và nói với mọi lần. Tâm bi cũng vậy, tâm bi là mình suy nghĩ về cái sự đau khổ chúng ta, rồi mình cũng khởi lên được cái tâm mà có thể là nó giống như là người ta có cái tâm hận với mình cũng dễ dàng mà mình thông cảm. Cũng giống như mình nói với người mà hỏi mình nói ôi người có thần kinh mà hơi là thấp nhất. Thì cũng như vậy khi mà mình tu tập rồi mình thấy chúng tâm là bệnh hoạn nhiều, mình thấy chúng tâm là phiền não nhiều. Nó có nhiều khi mình nói thôi họ bị tham sân si cũng giống như những điên khùng mà họ nói sao cũng chẳng sợ gì, thì cái đó cũng là một cách để mình gọi là kéo mình kéo hướng tâm thì mình sẽ không có bị tham sân si. Còn khi mình không kéo đó thì mình tu cái pháp môn đó thì mình thất niệm đó thì mình sẽ bị sợ những cái gì nào. Bởi chúng ta thấy cái tâm của chúng ta sanh ra từng lộ từng tâm như vậy. Nên khi mà mình tu tập á, mình tu tập mà cái tâm mình định tĩnh rồi đó, ví dụ quý vị nghe trong kinh Đức Phật thì nói về một cái người mà tu tập mà dưới như cái hồ nước mà không có bị đục, không có bị ngớ nhớt, không bị thấy đục, bị bùng, không bị giận phóng, thì những con cá hay những cái con cá nó chảy dưới mặt hồ hoặc là nó bơi qua lại đó mình được thấy hết. Thì cũng như vậy khi mà tâm mình đó, mình có tu tập những pháp môn nào như là đất nước lửa gió trong đó tháng già mình đắc được tiền đó, thì cái tâm của mình cũng đánh động được năm tiền cải. Thì như vậy đó thì mình sẽ tạm thời đánh động được năm cái tiền cải đó. Còn khi mình tu tập cái pháp môn nào mà mình đưa đến đắc đạo quả thánh nhân đó, mình đưa đến mình tu thiền quán để mình đắc nhất được đạo quả đó, thì những cái tiền não sẽ tham si sẽ hết. Bởi chúng ta thấy tham si là những loại tâm, ví dụ mình bắt đạo quả tu được rồi thì bốn tâm tham một tào tâm si và nghi sẽ được giết trừ. Như vậy thì tham tà kiến không có và si tài nghi không có. Như vậy thì cái đó là nó diễn biến mất luôn. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, thì cái tâm chúng ta tâm thiện đó, thì tham si thì vẫn không có. Nhưng mà mình thất niệm một cái thì có thể bị tham sân nó không trở hay si không trở. Nên khi mình thấy một cái phương pháp mà tu tập đó, nhiều khi mình nói như vậy mình tu tâm từ để đối trị tâm sân thì người ta phải thấy mình có tâm sân phải tu tâm từ. Nhưng mà thật sự ra mình biết cái tâm của mình thanh tịnh rồi thì nó không có phiền não.
À, mà hệ thanh tịnh có năm loại đó, thanh tịnh rồi bằng tâm thiện, à, có nghĩa là mình có tâm thiện thì có tâm không có tham sân si, mình thanh tịnh bằng tâm thiền, à, mình có thiền thì đèn tâm thiện chạy, mình thanh tịnh bằng tâm đạo biết điều thiền não, tâm quan sinh ra biết bằng thanh tịnh, thì mình có năm loại thanh tịnh này đó thì tham sân si không có. Như vậy á, thì á, mình tu tập cái hơi thở cũng vậy. Nếu một người mà tu tập hơi thở ra hay thở vào, mà vì đó mà cái tâm mà an trú được trong cái bệnh hơi thở ngày hay đêm đó, thì phải nói là cái người đó mà an trú được ngày hay đêm như vậy thì người đó không có phiền não, không có phiền não hoang mục tiêu trong cái thời gian mà bị an trú được là không có. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng khi mà chúng ta làm cái tâm mình chói sáng đó, cái nghĩa là cái tâm của mình đó, mà mình tu tập được đó, vào những cái đề mục đó thì mình sẽ làm cái chói sáng. Và khi chói sáng như vậy đó thì tham sân si nó không có, nó không có. Còn khi mình nói đến, ví dụ có những lúc mình cũng nghe, nghĩa là người mình vừa tham ái thì tu những cái đề mục ban trang thể trường hay là 10 đề mục tử thi, cũng là một cái cách để giảm bớt cái lòng tham của cái đối tượng nó tham về cái hình tập. Bởi vì trong thanh tịnh đạo thì cũng có nói, cũng có chỉ chi tiết như thế này. Ví dụ một cái người mà tham về cái da đó, tham về cái màu sắc thì nên tu tập lại về cái thể trược mà da nó nằm ở dưới lớp da là lớp bao bọc lớp tịch mỡ và cái cơ. Bởi chúng ta thấy chúng ta lột lớp da đi rồi chúng ta phải ở trong một lớp tịch. Và nếu mà mình tu tập mình quán thân mình là từng cái tớ thực dài, tớ thực dài như vậy á, thì mình sẽ không thấy cái màu da đẹp nữa. Tại vì cái tâm mình tu tập thì tự nhiên mình nhàm chán cái hình thể đẹp, mình phải nhàm chán. Thì như vậy nên khi mình nói đến bất luận là mình tu tập thì những gì cái để ý đi. Nếu mình nói trong người mình ruột, gan, phèo, phổi, phẩn, nước tiểu, nước mắt, hôi, nước miếng, nước mỡ, hoặc là ruột, gan, phèo, phổi, thận tim hoành cách mô lá lách ruột non ruột già, và khi mà mình bất cứ những cái đề mục mà thể trường của mình bám được cái đề mục nào á, thì mình sẽ sanh lên cái tâm thiện và tham si không có. Nhưng mà bây giờ nếu mình tu bất cứ đề mục nào mà khi mình phát hiện thì tham si nó có, bởi vì tham si á mình phải hiểu nó là những cái tâm trở và những cái tâm, ví dụ cái tâm mà tâm bất thiện tâm đam thì có chi vô tạng vô quý bốn cái tâm sở bất thiện bất thành có mặt rồi, nó khiến cho mình có tham vào tiếng hoặc là tham ngã mạng hoặc là tham. Như vậy là rõ ràng lúc mình có tu tập khi mình thất niệm đó thì tham nó là có mặt rồi. Mình thấy mình nghe những câu chuyện mà ví dụ như cái vị tây di cái đi dùng tra thăng với vị trưởng lão, và cái vị này khi mà thấy người ta dọn cái món cà ri đó thì vị này thấy cái lòng tham vị thế ngự thích món cà ri, nghĩa là cái tâm chăm chú vào cái món đó, thì vị trưởng lão với cái tâm mình biết cái tâm bị say nghi này, nó này không tư duy không được, cái đốt cái lưỡi ông bằng cái món cà ri này, thì cái vị này khi nghe vị trưởng lão nói như vậy đó, vị này giật mình chánh niệm trở lại, chánh niệm tỉnh giác trở lại, quán sát trong lúc ăn và lúc thở thịt đó, thì cái vị này đặt quả là hán. Thì chúng ta mới thấy rằng mình ngồi mình tu tập như cái vị này mà nghe vị trưởng lão nói đó, ông đừng có đốt cái lưỡi mình bằng món là đi, thì vị này tu tập quán sát để quán thịt, quán một thịt, nếu mình ăn một thịt này cái mình ăn nó ngon như vậy đó, nhưng mình vô nó thành phẩm thôi, rồi một số một thịt nó còn tồn lại thành chất độc trong cơ thể mình, nó gây ra ngứa ngáy, nó gây ra dị ứng rồi kia nọ. Bởi vì trong thanh định đạo nó nói cái gì, mình ăn một thịt đó để nuôi dưỡng cái thân mình, nhưng mà nó bài khí thành phân, rồi một số độc tố nó tích lũy trong người mình thành phong ngứa, rồi nó thành những cái rẽ lở thì cái nọ, nó tích tụ trong thân của mình. Thì khi mà bất cứ mình tu tập mà mình nghe Đức Phật phân tích như có cái tịnh đạo nói đó, dù mình mặc mình đang quán thực thực đó, mình cũng tỉnh thực chứng đắc đạo quả, cũng diệt trừ tham sân si. Như vậy thì cái tâm của mình là thanh tịnh đó, bởi vì Đức Phật vừa nói trong kinh Tăng Chi đó, cái tâm mà nó chói sáng đó, cái tâm ở chói sáng là nó không bị ô nhiễm, nó không bị cấu quế đó, thì như vậy là lúc bây giờ mình đang tu tập cái pháp môn nào nhưng mà tâm của mình chói sáng, mình có thể tu tập bốn đề mục thiền định bất cứ đề mục nào, thì khi mà mình cái tâm mình an trú trong thiền đó, bởi vì thường quý vị thấy một cái người mà kiếm được cho thiền là một trạng thái ly dục như ác bất kỳ pháp chính là chủ cơ thì một trạng thái nghĩ lạc cho ly dục tâm. Như vậy thì lúc bây giờ nó không có dục đâu gì ly dục tâm. Như vậy thì quý vị thấy một người chứng thiền mà hãy trong những cái đề mục và thiền đó thì có thể chứng được thiền. Như vậy là mình tu tập đề mục nào mà cái tâm mình sung mãn, cái tâm mình an trú, cái tâm mình chói sáng thì mình sẽ không có tham sân si. Như vậy thì có nhiều khi đó mình phải học hỏi nhiều, mình phải trải qua nhiều các tu để coi mình phù hợp với căn cơ trình độ nào, ví dụ tánh tính, tánh tầm, cảnh giác, tham sân si. Còn cái tánh của mình đó, cái tánh nào nó phù hợp với cái phương pháp để hành thiền. Chứ còn thật sự ra thì khi mình nghe nói Đức Phật này nói, mình chỉ cần trú vào tâm từ đó, chỉ còn khoảng 4 ngón tay thôi, thì mình đã làm theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mình nói đây là những người chứng thiền, thì trong một cách na, tâm từ thôi. Thì vì đó là cái nghĩa là chỉ trong khoảng cách đó thôi, thì cái phước báo cũng rất là to lớn. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật này nói như vậy đó là người đã tu tập tâm từ hoài mà có thể là chứng thiền tâm từ. Mà hãy chứng thiền tâm từ thì năm cái thiền cái được đẹp đúng cái gì? Tham được cái, sân độc cái, không được cái, trả hồi cái, ngồi được cái. Thì năm cái thiền cái do năm cái thiền chi đè, như là sân độc cái và chi nghĩ đè. Trả hồi cái, người chi lạc đè. Tham được cái, người chi định đè. Rồi không cần tự nhiên cái, người chi tầm đè. Hoài nghi, người chi tứ đè. Thì năm cái tiền cái đó bị năm cái tiền chi đè xuống. Mình ví dụ như đá đè cỏ được trong cái thời gian cái tâm tiền nó còn thì nó sẽ không bao giờ trở nên không được tiền. Như vậy á thì chúng ta thấy mình hiểu được Đức Phật này nói, ví dụ những gì thấy cái gì ngồi cái gì thở ra thở vô, tổ gì chánh niệm tỉnh giác thì thở ra, chánh niệm tỉnh giác thì thở vô, thì lúc bây giờ cũng không có tâm từ, không có tâm tham tâm tiền. Hay là mình tu tập tâm từ nguyện cho một cái bậc thầy tổ nào hay cái bậc ca kính nào của mình là mình con vui xa liệt thầy tổ, mình tu tập mình có tâm mình đang niệm tưởng như vậy đó thì cái tâm mình đang tu tập thì tham sân si nó cũng có. Nhưng mà lúc nào mình thất niệm thì bất cứ mình tu tập về một đạo thì tham sân si nó cũng có mặt đó. Mình hiểu như vậy đó, đó là cái cách để mình biết rằng tham sân si nó là cái loại bất thiện tâm. Nếu mà cái vụ chuyện thường thường chúng ta thấy ti á là sổ bất thiện biến hành, chính cái bốn sổ bất thiện biến hành là ti vô tạo dụng lý phóng dật, đó là môn ti. Nhân tham là sở hữu tham, nhân sân là sở hữu sân. Như vậy thì tham sân ti đó là những cái tâm sở mà nó hợp với tâm để nói đến cái tâm tham sân ti. Mà khi mà tâm bất thiện không phải là tâm thiện, mà tâm thiện thì không phải là tâm bất thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật ngày nói, ngày tuyên bố có nhiều khi ngày nói đến người nói một cái người mà tu tập một pháp thôi niệm Phật. Đức Phật ngày nói trong kinh Năng Chi là người chỉ nói rằng ta tuyên bố một người nào mà tu tập môn niệm Phật mà đạt được đó thì người đó sẽ vượt qua những khổ đau. Như vậy thì một cái người mà tu tập mà tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng đó, mà cái người này mà chính được để được tiền hoặc là đưa đến tận định để chuyển qua tiền quả để chứng đắc đạo quả đó, thì Đức Phật này tuyên bố những cái pháp này đều là cái pháp mà mang lại sự dị thường cho nhân sinh. Như vậy thì khi mà mình tu tập niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm tiên, niệm hơi thở, niệm đệ trược, hoặc là tu tập đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng, và tu tập những cái một tử thi, thì mình tu tập mà những cái đề mục đó thì cái tâm mình dán vào cái đề mục đó thì không phải tham sân si. Nhưng mà khi cái tâm của mình không có định á, không dán vào đề mục đó thì mình sẽ bị thất niệm. Thất niệm thì tham sân si nó có mặt. Như vậy thì để chúng ta biết rằng một cái người tu thiền chỉ hay thiền quán, nếu mà cái tâm mình dán vào đề mục đó thì không có kỳ nào tham sân si. Nhưng mà khi mình rời ra cũng giống như miếng thuốc dán mà không dán cho nó rời ra ngoài này, thì giống như là nó rớt ra ngoài á, thì gọi là cái tâm cũng như cái tâm loạn động vậy. Thì như vậy nên mỗi lần chúng ta thấy một cái hơi thở vào chánh niệm định giác thở vào, rồi thở ra chánh niệm định giác thở ra, chánh niệm định giác thở vào, mình phải phát triển liên tục như vậy để cho đúng đến lúc là cái tâm mình từ cái trạng thái này nó phải tịnh định hoặc kiên cố định về mặt thiền. Thì chỉ có như vậy đó thì cái tâm của mình sẽ không được nào tâm tiên. Còn khi mà mình nói đến cái phương pháp tu tập đó thì Đức Phật ngày dạy có nhiều khi mình dạy tám chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, hoặc là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có nhiều lúc thì người dạy về các pháp nhất chi, cần nhất chi, người nhất chi, cần nhất chi, định chi, sợ nhất chi, định nhất chi. Thì như vậy nên khi mà mình tu tập, mình trải qua những cái phương pháp, mình tu tập, mình trải qua những phương pháp. Cái điều này có thể mình tu tập mà giống như là mấy lần sư trưởng nói, mình giống như mình là mình ăn cơm vậy đó. Cơm bây giờ ăn và nó ngán, mình làm bún, làm bánh ướt, làm bánh tầm, mình cũng lấy từ gạo đó mình làm. Bánh ướt, bánh cuốn, bánh tầm, bánh rồi bánh thọt, rồi bánh kèo, bánh bèo, mà bữa nào mình cũng ăn được hết á. Mình tu tập người ta mà mình tu tập bữa nào mình cũng tu tập, mình giống như bây giờ mình phải ăn cơm vậy đó, ngày nào cũng phải tu hết. Nhưng mà mình phải tu tập người ta mà làm cho cái tâm mình thích, rồi mình cứ tu tập hoài mà không có chán. Thì mình cứ tu tập giống như mình lấy gạo mình làm bánh kèo, bánh bèo, bánh thọt, rồi bánh tráng, rồi bánh ướt, rồi nấu cơm, rồi nấu cháo, rồi mình cứ ăn tới ăn lui vào bữa nào cũng ăn được, không có bệnh hoạn. Thì cái đó cũng là cái cách giống như một ví dụ mà những người tu sao mình cứ tu được hoài. Chứ còn nhiều khi mình có tâm của mình nó bị nhẹ đó, có nghĩa là không dính nữa đó, thì mình nên chọn cái đề mục khác. Mình tu tập để cái tâm mình dính vô được nó tốt hơn là mình chọn cái đề mục đó mình tu mà cái tâm mình nó nhẹ ra, nó không muốn dính vô nữa. Như vậy á, thì quý vị hiểu cái Đức Phật ngày dạy, có nhiều khi ngày dạy 4 ngày nghi đi đến nằm ngồi. Tại sao mình không dạy 1 ngày nghi? Tại vì mình ngày dạy 4 ngày nghi đó, ngày nghi nào mình cũng tu được đó. Ví dụ mình đi, mình khỏi thân mình đi đó, mình thấy cái thân mình đi thì dễ chịu. Nhưng mà đi hồi mở chân quá khó chịu. Để cái khó chịu này nếu mình đứng lại với tâm thân đó, thì không đúng. Mà mình phải quán chế cái thân của mình, không phải của mình. Đi hồi nãy thì vận động như vậy á, thì nó có cái lợi ích, như Đức Phật nó đi kinh thành có cái lợi ích là tiêu vật thịt, giữ được cái chứng định, được thâm những đường dài, rồi là tiêu làm giải trừ được bệnh. Thì nhưng mà đi hoài cũng đâu có chịu nổi đâu. Như vậy thì mình đứng lại, mới đứng thì dễ chịu, đứng hồi thì nó khó chịu. Như vậy cái thân của mình nó phải của mình, do bốn đại nó điều hòa mà mình cảm thấy là khó thân. Nhưng mà mỗi lần mình có tu tập và mình lắng hết két từ cái oai nghi này chuyển oai nghi kia đó, mình phải thấy được cái thân tâm của mình và những cái tâm của mình tăng lên do cái thân của mình đi nó mỏi chân quá, nó càng cảm thọ khổ. Bây giờ đứng lại thì nó cảm thọ lại, nhưng mà đứng một hồi rung chân nó cảm khổ. Như vậy là cái thân và cái tâm của mình nó cũng vô thường, và khi mà thế nào là vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì khổ là không cần của ta. Thì Đức Phật này dạy như vậy để cho mình thấy mình có thể hành kinh đứng nằm ngồi, hoặc là mình còn Đức Phật còn dạy thêm là tiểu quan nghi nữa, co tay chủ tay mang bán mang y ăn nhận đó hết. Như vậy là đạo Phật dạy là lúc mà cái thân của mình nó chuyển động như thế nào thì cái tâm mình bám sát như thế đó. Và thường thường chúng ta biết rằng đúng là thật sự là thì trong A Di Đà cái thân mình nó chuyển động là do cái tâm của chúng ta. Bởi vì thường thường cái thân vũ tri và cái khẩu vũ tri là cái tâm cố định của chỗ tâm, và khi mà thân và khẩu vũ tri nó biểu hiện thì chính là cái tâm của mình đã biểu hiện ra. Nên cái người mà tu tập từng thấy được cái mỗi lần mình muốn đi đó là cái tâm mình muốn đi, là cái thân mình đi, và cái tâm mình muốn giơ tay lên, cái thân mình giơ tay lên, mình thấy thì phải tu tập một dùng cái trí tuệ vô bén cái nhảy là như vậy đó, thì mình sẽ không gặp phải vũ tri. Như vậy thì trong câu hỏi của thầy trò đó, thì có những lúc mà mình nghe nói rằng tu tâm từ để đối trị tâm sân, rồi cho mình tu bất tịnh đối trị tâm tham. Nhưng mà chúng ta cũng thấy nhiều khi như là người xây ước cá đó, người thầy trò thì bị đệ tử, rồi bị keo và còn trẻ đó, ngày dạ được cái đề mục bất tịnh. Vị này không có tu chứng được, không có tu chứng được. Thì Đức Phật ngày tới lúc tám ngày mới nói rằng cái vị này chỉ có đến Đức Phật. Đức Phật được quán thế thì được 5 năm kiếp làm nghề thợ bạc. Bây giờ nhìn cái đề mục mà gọi là mà bất tịnh, nó là cái tâm dị ứng, cái tâm mà nói lên tâm khó chịu. Và vị này cái tâm như vậy là rất là khó. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi dùng cái đề mục hoàn tình, có nghĩa là cắn qua và tóc vàng. Vị mình nhìn vào thì bắt lại cái giống như là quay lại cái thở mà làm bài vậy, cái tâm chăm chú để theo dõi thì sát cái sáng lên, rồi Đức Phật thấy được cái người đạt được tự mình. Thì cũng giống như mình nói, một người có dục mà phải tâm tâm đo hỷ rồi đóng đọc tấm lực tăng phải có hậu kiếp đạt để hóa giải như thế. Chứ còn nếu mà cái người thể dục mà tâm ra tổng tổng lực tăng thì tổng lực tăng phải có hậu kiếp đạt để hóa giải. Thì cái người chúng ta có nhiều khi đó, một người mà ăn nhiều kiếp mà tiếp cận những cái gì mà tốt đẹp đó thì cái gì tốt đẹp cái tâm dễ bình tĩnh. Chứ không có phải là nhiều khi chúng ta trẻ thì chúng ta phải tu bất tỉnh. Không phải vậy. Mà hãy nói tăng cơ trình độ chúng ta miễn sao cái tâm chúng ta định tĩnh được. Để mong chỉ cải lắng lại thì chúng ta chịu và quán thì chúng ta bị đặt gì. Thế vậy nhé, thì trong cái câu hỏi này thì có nhiều khi á, thì trong thanh định đạo cũng có nói nếu người có tâm tri nhiều thì tu tập để đối trị cái tâm tri hoặc là có tâm tham nhiều, tu tập để đối trị tâm tham bằng một quán thế trường. Người tâm sân nhiều, tu tâm từ để đối trị tâm sân. Cái đó cũng là một cái cách, bởi vì Đức Phật thì người biết tu tập để tăng cơ trình độ của mình. Nên cái nhiều khi thì dạy chỗ này phù hợp với người này, nhưng cái điều này không phù hợp với người khác, nên nó có những lúc nó như vậy. Giống như cái người này bệnh này, cái thuốc này uống cho cái người này không được, người này uống thuốc là uống thuốc khác, cũng bệnh nhưng lại uống thuốc khác, người này cũng cảm mạo như cái người này thì thân nhiệt hoặc là áp huyết thấp, còn người kia cũng cảm là áp huyết cao, rồi thân nhiệt nóng, rồi thân nhiệt càng, thì cũng phải có thuốc phù hợp để cho cái người này uống chứ không có thể nào cũng là cảm mạo rồi cũng một cái thuốc nó không được. Còn là chúng ta biết như là Đức Phật là bị lương y rồi biết được để tăng cơ trình độ của chúng ta như vậy. Khi mà đến cái tu tập đó, thì theo con nghĩ là nếu mình tu tập mà cái tâm mình định tĩnh thì phương pháp nào cũng có được hiệu quả để ngăn ngừa tham sân si. Nhưng mà nếu mà tu tập thì cái phương pháp nào nhưng mà cái tâm mình không định tĩnh thì tham sân si nó cũng không phải. Nên đối tượng nhất thì cũng có cái phương pháp thuận dòng là Đức Phật ngày dạy, như khi người tâm tăng nhiều quá thì cũng tâm từ tâm bi cũng có, tại vì khi người mà tham ái nhiều quá thì tu thể trường cũng có, đó là vì cái căn cơ phù hợp với cái căn này. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì người tâm kinh có vài cái sự đóng góp như vậy. Nếu có gì cần cái gì mà
để lợi ích thì người ta phải tuyển tụi người ta cũng có đoàn lợi cho 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 người ta cũng có thường tòa tự siêu thì có công chuyện thành ra thường tòa tự siêu đã rời diễn đàn. Kính thưa quý sư tăng, kính thưa đại chúng trong gom, cái câu hỏi câu trả lời của thường tòa pháp tăng đã chấm dứt chương trình hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ có đề tài ba chi phối bất hạnh, sẽ cho dẫn sư pháp tăng dẫn Sa thúc lần thai con tâm như tha mạng đại chúng trong gương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đóng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xin ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, rất chim lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Ca Đa Giác.
Thank you.
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Cầu Pháp Uttathamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.